Kính chào quý bạn. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 11 năm 2021. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Rồi tổng cộng là 54 bạn đạo. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi trong tuần vừa qua.
Anh Bảo mở mic cho bạn đạo tham gia hai câu hỏi.
Okay.
Em xin kính chào quý bạn đạo. Tại vì có hai câu hỏi này rất là dễ, nhưng mà muốn nhắc lại để cho bạn đạo nhớ. Hai câu hỏi này nó gần giống nhau ha. Câu hỏi này cũng cũ lắm rồi, em đưa lên rất là lâu rồi ha. Thầy có nhắc hoài. Tại sao đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng? Anh bảo cho bạn đạo tham gia nha.
Rồi.
Tại sao đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng?
Không ai tham gia, chưa nóng máy.
Rồi em xin trả lời.
Rồi Cẩm Tú. Cẩm Tú mở máy đi.
Dạ em mở rồi.
Rồi nói đi Tú.
Dạ là có nghĩa là tại vì cái đường hướng của vô vi mình là bao giờ cũng tập trung tên trung tâm bộ đầu đó. Thì nếu mà mình đóng cửa thế gian là mình không có đóng tất cả những cái tứ quan của mình là mắt mũi tai miệng á, thì mình mới để cho cái luồng điển mình hướng lên cái trung tâm bộ đầu. Là mình muốn hướng tới cái trung tâm sinh lực hàng không vũ trụ, thì là lúc đó là cái chỗ cái cửa thiên đàng của người tu vô vi. Thì em xin hết.
Cảm ơn Tú. Chị Hồng nãy chị Hồng nói gì á?
Chị Hồng đóng góp thêm. Rồi có ai muốn đóng góp thêm?
Dạ Kim Anh đó chị, với anh bà.
Kim Anh.
Dạ em cũng muốn đóng góp và dạ em cũng đồng ý với Cẩm Tú là mình muốn đi về trời, mà mình muốn có một cái mục đích rõ ràng, mình muốn đi nhanh á, thì mình phải đóng bớt những cái cửa thế gian, giống như là những cái mà của thế gian đắm đuối mà nó làm cho mình trì trệ, mình phải đóng nó thì mình mới phát triển về cái thiên đàng. Còn nếu mà mình không có chịu dứt khoát để thay đổi, đóng cửa cái thế gian, thì cái thiên đàng của mình sẽ không có đạt được. Dạ em chỉ đóng góp vậy thôi. Cảm ơn.
Cảm ơn. Còn ai nữa không?
Rồi, xin nhắc tuần chút xíu nha. Ở nhà mình á, mình có căn nhà của mình á, khi mà mình đóng cửa thì nó bớt gì?
Bớt rác.
Đúng rồi. Rồi gì nữa không? Còn gì nữa không?
Không có ai vô được hả anh, nếu mà anh nói vậy, nếu mà đóng cửa nhà thì không
cửa
ai
thế gian là trước hết là rác, nó không có đem rác vô nữa không, chứ mình mở cửa tan quan là mình đóng cửa mà nó còn bụi, nó nói chi mà mình mở cửa, mình rước rác mình không hay á. Cái vấn đề là mình mở cửa mình rước rác mình không hay.
Rồi còn ai có gì không,
đóng góp nữa?
Em có thêm chút nữa là giống như mình đang sống trong cái thế gian này, mình không thể nào mà đóng hoàn toàn được, nhưng mà mình biết cái nào giúp mình đi phát triển đi lên, mình biết cái nào nó kéo mình trì trệ xuống thì mình phải cắt nó đi thôi. Chứ nếu mà nói đóng cửa hết thế gian thì mình đang còn sống thế gian, mình không thể đóng được. Yeah. Giống như cái nhà mình phải mở cửa để
có khí vô hả? Ra.
Mình có khí vô. Nhưng mình phải biết hưởng hưởng cái gì thanh khí, còn cái gì mà trượt đó thì mình mới đóng thôi.
Bây giờ Kim Anh nói vậy mới hỏi coi có mấy cách đóng cửa.
Đóng cửa thì cái giống như tham sân si ỷ nộ hái ái ố dục, những cái mà nó nặng quá nó kéo mình đi xuống thì mình dứt khoát mình phải
pháp
đóng. Bây giờ nói về cái pháp,
cái pháp
bao nhiêu cách đóng cửa?
Cách đóng cửa là
cái căn bản
mình mà
căn bản
giống như cái miệng của mình đó, nếu mà mình nói là tốt, nhưng mà mình phải nói những cái gì mà nó giúp người ta thăng hoa thôi. Còn mắt thì mình cũng phải mở để mình coi, nhưng mà mình phải mở tùy cái thôi, chứ không cái gì cũng coi.
Cái
tai cũng vậy, mình cũng phải nghe, mà nghe cái gì hay mình nghe thôi, chứ không phải cái gì cũng nghe.
Cái pháp nhưng á, mà... trong cái pháp á.
Giờ trở lại cái pháp đi, có cái pháp nào mà nó giúp mình đóng cửa?
Soi hồn.
Soi hồn, là mình chỉ làm được trong giờ mình công phu thôi, phải không?
Niệm Phật. Dạ, những cái pháp nào cũng tốt hết, soi
Ok,
hồn
có cái
cái
chính,
nào
có cái chính,
có
có
một
cái
cái
chính.
chính chứ, đâu phải cái nào là biết cũng tốt rồi, nhưng mà cái mỗi cái nó có cái công dụng riêng của nó. Bây giờ trở về cái pháp căn bản mà để đóng cửa là cái nào?
Cái pháp căn bản đóng cửa hả?
À, tại vì cái nhà mình không biết khóa cửa, mình không biết đóng cửa là làm sao được, không có nhà mới biết
Em chỉ biết niệm Phật thôi à. Còn cái nào nữa, cái nào
đó.
bí mật em không biết.
À, không có bí
trước
mật
khi
đâu.
niệm Phật, trước khi niệm Phật làm gì?
Trước khi niệm
Co
Phật là
lưỡi răng kề răng,
đúng
răng kề răng kề
rồi.
hành á.
Ồ vậy
Đó
hả?
là, cái đó là cái pháp căn bản đó, mà không biết khóa cái đó là làm sao mà mình nói mình chọn được cái nào cho đem vô, cái nào không đem vô, mình không khóa cửa à, không khóa cái đó là mình đem vô tá lả, mình không hay à.
Một cái co lưỡi răng kề răng nó quan trọng lắm nha, giống như là mình khi mà mình đang là bị khát nước á, mình chỉ cần co lưỡi răng kề răng niệm Phật thôi là nước á, là mình không có bị khát nước nữa, giống như trong trường hợp mà mình bị giống như là hạn hán đi, không có nước để uống á, là mình cũng có ro co lưỡi răng kề răng niệm Phật thôi là có đủ nước
Rồi bây
uống
giờ trở lại cái pháp đi.
rồi.
Trở lại cái pháp đi, cái co lưỡi răng kề răng nó giúp mình cái gì trước? Khi mà mình luyện cái co lưỡi răng kề răng thường, nó giúp cho mình cái gì trước?
Đóng cái xương sau bộ đầu.
Ừ, rồi gì nữa?
À, ma không thâm nhập được.
Rồi gì nữa? Có gì khác không? Nó giúp cho mình cái gì? Ai nhớ không? Không ai trả lời hả? Giúp cho mình dễ nhớ niệm Phật. Co lưỡi răng kề răng, mình tập co lưỡi răng kề răng thường, nó giúp cho mình dễ nhớ niệm Phật. Thành ra trước khi mà mình nói tới niệm Phật là mình phải nhớ co lưỡi răng kề răng. Rồi còn gì nữa không? Lily muốn nói gì nữa
Dạ nhiều quá em nói rồi hết không đủ giờ.
không?
Đây câu hỏi nhiều, anh Bảo nói.
Rồi nói đi, Lily nói luôn đi.
Anh phần anh Bảo xong chưa?
Xong rồi, nói đi.
À ok. Rồi câu thứ hai ha, em chưa cho nghe ba
Đó,
anh.
coi lưỡi răng kìa răng thôi hả? Có nhiêu đó hả?
Chưa,
Đóng
em chưa
đóng
có
cửa.
nói câu đó nhiều, em chưa có nói phương pháp công phu. Em nói Bảo
Không.
muốn nói thì anh Bảo cứ nói đi.
Không, bây giờ đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Eli nói hết chưa?
Chưa anh Bảo, em chưa kết thúc cái gì hết á.
Thì nói đi.
Không, anh Bảo làm hết đi rồi em
Rồi
làm đúng.
xong rồi, vậy Eli nói đi.
Rồi tiếp tục ha, câu thứ hai tại em chưa kết thúc. Em muốn
À.
cho nghe cái này, hai cái này nó có liên quan. Cho nên em mới nói ha. Rồi tiếp tục câu thứ hai ha. Có một cái clip á, em có đưa lên cũng khá lâu, thầy có nói tại sao mà ông vua mà lại ông hòa thượng. Tại sao ông vua là lại ông hòa thượng? Tại sao ông vua lớn hơn ông hòa thượng phải không? Nếu mà so với cái thần dân thiên hạ thì ông vua phải lớn hơn.
Thầy nói là ông kia ông tu bên ngoài,
Đúng rồi.
ông kia ông tu bên ông hòa thượng ông tu bên trong ông mạnh hơn.
Đúng rồi. Giỏi. Rồi cái co lưỡi răng kề răng. Tới bây giờ mình nghe cái clip của ông thầy ha. Anh Bảo có nói thêm về 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 cái đóng cửa thế gian không? Có
Không,
nói
nói
thêm
đi,
không?
nói đi.
Rồi. Giờ em cho nghe cái clip ha. Nhớ nhìn kỹ nha.
Nhiều người lắm lắm tôi đã nói trong những cuốn băng ở Việt Nam đánh vợ bằng chỗ trà, nhưng mà tôi nói thét rồi họ tự làm. Chứ mình như Pháp Luân Thường Chuyển họ không có đánh vợ, người đó lắm dữ lắm mới đánh vợ chứ. Họ bằng lòng cho vợ chửi là họ kêu chửi thử là họ có giận không, cố gắng tu để họ bỏ cái nóng tánh, nóng tánh công cao ngạo mạn, cái nóng tánh nó đem lại nhiều chuyện tai hại lên. Nó đi đường ngắn nhưng không có đi đường dài. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó mở cái đốc mạch và cái nhâm mạch. Thì lần cái gì mà muốn nói ra nó phải suy nghĩ một vòng đại não nó mới nói ra. Ban đầu nó vậy. Sau này nó mở sáng lên, khi mà muốn giận cũng giận lẹ lắm, nóng lẹ lắm, nhưng mà cái đầu sáng trực. Thì không dám chửi nữa. Cái miệng nó rung rút trên bộ đầu và không còn mắt nữa.
Đi lòng cái cơn giận kéo tới có cách nào để
mình phải niệm Phật á, cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi, làm gì nữa, thấy chưa? Tại mình không chịu luyện, đóng cửa thiên thế gian nó mới mở cửa thiên đàng. Nó đóng nhưng mà nó xét cái đó, công khai giữa trời đất có sao, nó xét cái đó thì tự nhiên nó nguội. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra mà. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình, nó không có ai hại mình. Cho nên phải coi lưỡi ra nghề răng miệng Phật. Cố gắng làm thử để giác biết đi. Trong 3 tháng liên tục vậy là thấy con người nó thay đổi được.
Ha, cái đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng là tại vì cái tay thầy chỉ đó ha. Khi mà mình không có đóng cửa thế gian, mình mở cái miệng ra thì dưới đây nó đang bực á, nó chịu không nổi, nó kiểm soát không được, kiểm soát không được. Cái lục căn lục trần đó, nó sẽ phụt ra cái miệng. Ha, nó phụt ra cái miệng nó nói bất cứ cái gì nó muốn nói mà nó không có suy nghĩ, tại vì nó không có nghĩ ở trên này bằng cái dòng đại não của nó. Nó muốn nói theo cái lục căn lục trần của nó, tại vì nó bị điều khiển bởi lục căn lục trần. Tại vì cái chủ nhân ông không có sáng suốt. Nếu chủ nhân ông sáng suốt sẽ phân định được cái nào là đúng, cái nào là sai. Còn nếu mà ông chịu không có sáng suốt á, thì cứ không có niệm Phật. Tại mình nói mình niệm Phật, mình không có niệm Phật thì sẽ rất là khó. Tại vì lúc đó nó bị điều khiển bởi lục căn lục trần, cho nên nó không có đóng cái miệng lại, thì ở đây nó phọt ra cái miệng à. Cho nên đâm ra khi một cái cử động nào của mình, người ta sẽ thấy liền à, cái sự so đo đó mình thấy liền. Cái người mà có so đo đó mình nhìn mình thấy liền. Cái cách nói mình nghe mình cũng biết có cái sự so đo. Có nghĩa là nó không chịu phức khuất đó, gọi là khuất phục đó. Nó có cái đó. Tại cái đó cái lục căn lục trần nó chưa có diệt được. Nó có nghĩa là nó chưa có điều khiển được. Ở trong đây có những cái câu cuối sau này, nó có những cái câu nói về lục căn lục trần. Mình sẽ nói thêm vấn đề này.
Như là khi mà muốn nói là nó phải hả cái miệng ra, nó thêm một động tác này nó chậm bớt lại hả?
Dạ, nếu mà mình nghĩ trên đỉnh đầu mà thật sự mình có co lưỡi răng kề răng thì mình sẽ suy nghĩ một vòng đại não, mình suy nghĩ rồi mình mới nói. Cái đó là cái đó là trong cái đời cũng như cái đạo có cái đó. Tại vì trong đời mà mình không kiểm soát á, mình phụt ra cái miệng á là mình có nhiều chuyện lắm á. Cho nên cái người mà nói ra mà mình nhận xét được cái người đó nói có cái sự chính xác về cái việc gì đó không là mình nhìn thấy liền. Có cái sự so đo, có sự tranh chấp ở trong đó, có cái sự khó chịu trong đó. Mình nghe mình biết á. Rồi câu tiếp theo hồi nãy mình có nói là ông vua lại ông hòa thượng nha. Giờ mình nghe cho vui chút xíu cái chỗ này.
Tôi là chính trị gia. Trị cái gia chứ đâu. Sửa cái nhà được. Chắc đi. Thành ra những vị đó khổ hoài. Biết làm. Tôi hướng về chánh nghĩa này cái nọ. Bỏ rốt cuộc trọc. Cái dành miếng đất. Miếng đất ngoài bìa. Miếng đất tâm thân không biết cái. Không biết cái mà đất tâm mà tiến. Thì mất cơ sở mà không hay. Đâm đầu làm hoài. Thế rồi. Đối với thế gian. Tiền cũng mất. Tình cũng mất. Gia đình cũng tiến. Rồi bản thân cũng khổ. Nên nhiều vị đi tới đó cạo trọc đầu đi tu. Xưa mấy ông thượng thơ cạo trọc đầu đi tu. Vua cũng muốn vô chùa tu mà. Cho nên ở Vĩnh là ở A Châu chúng ta thấy ông vua phải quỳ ông hoàng. Bây giờ ở Thái Lan vua là lớn thì phải quỳ ông hoàng thượng. Bởi vì ông nó tu bên trong, còn ông này tu bên ngoài. Thì cái nào mạnh hơn? Ông thầy chùa ông hòa thượng đâu có tiền nhiều bằng ông vua. Nhưng ông vua thầy quỳ. Thế ta trọng gì trọng tâm.
Câu này vui ha. Rồi. Cho nên cái sự uy nghi á, ở bên trong á, người ta kính nể hơn là cái bề áo ngoảo, cái áo mão bề ngoài. À, cũng giống như cái mề đai mà đưa ra đó. Thì cái mề đai nó không có giá trị bằng cái thực chất ở bên trong của con người. Rồi câu tiếp tục, câu thứ nhất. Bạn đạo hỏi đó, tại sao một cái pháp mà cho đại chúng là tiến tới được cái pháp đó mới là chánh pháp? Thực sự cái chánh pháp nó rất là nhiều nha. Cái chánh pháp sẽ ra cũng gần 3 tiếng á, cũng nhiều lắm, nhưng mà cái này là một trong những khía cạnh của cái chánh pháp ha. Em sẽ cho nghe cái clip này rồi anh Bảo nói thêm ha.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư muốn, ông Tư có duyên tu,
trong khổ, thức tâm và đừng trợ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, pháp đó mới là chân pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người mà bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm. Mất pháp, tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại mất phước. Thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu được, bị đọa phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm, cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Vì cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. Không phải dành riêng cho một nhà, cho nên cái pháp này khứ trực lưu thanh nó mới trở lại thanh tịnh. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi, thanh tịnh thì tự nhiên nó đi tới đâu, còn phải xuất hồn, muốn xuất hồn nó không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về được chỗ đó, chẳng có bao giờ bị thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp dễ là được. Chúng ta cần gì? Cứ trực lưu thanh. Cái trực cái ô tạp, cái thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bất chuyện, bất kích chuyện thế gian đâu mà mê chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luôn, nó giải ra từ từ, nó có nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh, ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét ở nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dạy công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, cho ông phải tự nhận.
Đợi anh bỏ nói thêm ha.
Ví dụ gì?
Bây giờ người ta nói tại sao pháp cho đại chúng mới tiến tới được, cái pháp đó thì mới là chánh pháp. Đây là một trong những cái chánh pháp nha anh Bảo, chứ không phải là nói hết cái chánh pháp.
Thì ở đây thầy có nói rõ trong đó là thầy nói cái pháp khứ trược lưu thanh thì ai cũng có thể làm được hết. Cũng như là cái máy hút bụi vậy đó, thì nhà nào cũng có bụi mà nhà nào cũng cần máy hút bụi, thì làm cái pháp nào mà cho mọi người đồng xài, cũng như người ta làm ra cái máy hút bụi cho mọi người có thể mua về xài được, thì cái pháp này cũng vậy. Cũng như là khứ trược lưu thanh là máy hút bụi thì nhà nào cũng cần hút, thì làm cái pháp mà cho tất cả mọi người có sự sử dụng được, như mặt trời ban chiếu hết cho mọi người nó mới là đúng, chứ không phải là phải giới hạn hay dành riêng cho một nhóm người nào.
Còn có thêm nữa anh Bảo, nói thêm đi.
Nói tiếp đi, Eli, nói tiếp đi.
Cái pháp này cũng nói thêm là thầy có nói thêm là cái hút bụi, nhưng mà không phải là hút có một lần, mà phải ngày đêm chùi quét. Ngày đêm chùi quét, không phải chỉ có một lần. Phải có phương pháp ha, có cái nghiêm luật, chứ không phải là không không là nó quét được. Phải có giờ, có giấc. Và cái này này thầy nói luôn đó là nó là trở lại cái sự thanh tịnh. Cái góc độ này là góc độ của sự thanh tịnh nha. Chứ trong cái pháp khứ trược lưu thanh nó cũng là một cái chánh pháp, đó là cái chánh nhất đó. Nhưng mà cái chánh pháp nó tới 2 tiếng mấy lần. Cho nên nói ở trong cái clip này thì em không có nói thêm. Thì cái đề tài này sẽ ra cho tuần sau đó, thì mình sẽ đào sâu thêm. Tại đó rất là nhiều chuyện để nói. Nhưng mà thầy cũng có nói đó, cái pháp này là cái pháp cho đại chúng ha. Cũng như nãy anh Bảo nói, cái đó là cái như là cái máy hút bụi ai cũng xài được. Nhưng mà ngày xưa đó, cái pháp vô vi không có phải là đại chúng, anh Bảo, đó là bí truyền nha. Bây giờ thầy nói là mật truyền và khẩu truyền, và nó cũng là cho đại chúng luôn. Bây giờ nó đã ra luôn rồi, nó cũng phổ truyền hết rồi. Chứ ngày xưa nó cũng là bí truyền, nó cũng khó đó. Tại vì sợ là tam sao thất bổn đó, cho nên ông Phật cũng là cũng không biết có phải là dụng ý hay không. Thì cũng như ông Tư nói, đời ông Tần Thí Hoàng đó đốt sách về cái phương pháp công phu đó. Nhưng mà em nghĩ cũng là dụng ý mà. Tại vì á, nếu mà cái pháp mà đưa ra đó mà không có hình ảnh như bây giờ đó, mình không có thấy được. Cho nên cái sự tam sao thất bổng là rất là lớn. Cũng giống như tam tào phổ độ, cũng như là trong ông lão tổ xuống truyền cái pháp chỉ có một cái thôi, một cái con đường của đạo thôi. Thế mà đạo của trời ra biết bao nhiêu đạo hả? 84 vạn 84 ngàn 8 vạn 4 ngàn pháp môn ha, nó rất là nhiều. Còn cái vô vi á, nếu mà nói sửa thì có chắc chắn, tại vì mới có ra được có mấy chục năm, gần 100 năm thôi, nhưng mà sẽ có người có biến đổi trong đó. Tại vì khi mà phổ truyền á, nó sẽ bị biến đổi. Cái đó bắt buộc như vậy. Mặc dù á, thầy nói bây giờ nó là cái pháp cho đại chúng, nhưng mà có sự biến đổi là rất là bình thường nha. Có người hỏi, ủa tại sao cũng mang cái tên vô vi mà có người nói kiểu này, người nói kiểu kia, và hành kiểu này, hành kiểu kia. Đó là cái chuyện bình thường thôi. Một cái pháp mà bị biến đổi á, cái đó rất là bình thường ở trong cái nhân gian. Tại vì mình còn cái phàm tâm nhiều, đâu có phải ai cũng tu bằng cái chân tâm của mình. Nếu mà chân tâm của mình thì nó rất là thanh nhẹ, và cái gì cũng thanh nhẹ, và cái gì cũng để nguyên thủy của nó như vậy. Còn bây giờ nó còn xuống cái phàm tâm, cho nên nó phải chế biến để cho nó được một cái vị trí nào đó, thì cái đó có ở trong đại chúng là nó phải bị như vậy. Cái câu tiếp theo là thần thức là gì? Anh Bảo nhớ không? Bữa thực kỳ rồi anh em nhớ, anh Bảo có nói một lần thần thức là gì?
Phần hồn sáng suốt.
Rồi gì nữa không?
Không.
Rồi bây giờ mình nghe ha. Thần thức là gì?
Xin ông Tám phân giải rõ thêm về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tám soi sáng.
Vì người không có xét nghĩ trước khi được. Trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát qua một cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chịu ở thế giới dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói với chuyện đời rồi ta lái một cái mình nghe theo, cái thần thức nó chạy theo họ, cho nên không có chịu trở về với chính họ, cho nên họ tu chậm. Tôi luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói nhưng mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, mà cái ý chí mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có đá động gì, như tôi hồi trước tôi cũng tu. Nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. Cái chuyện gì giải quyết thì tôi giấy trắng mực đen tôi giải quyết vậy thôi, chứ còn tôi không đem vào tâm. Và tôi muốn lấy cái óc chứa cái việc đó để suy nghĩ cái việc đó. Không, tôi viết rồi tôi để đến bàn, trong lúc làm việc là tôi giải quyết liền, giấy trắng mực đen. Thành ra tôi không bị lệ thuộc như chuyện đời. Như tôi ở trong cái chỗ tiền bạc mà, tôi không có lệ thuộc tiền bạc. Như người ta thì giàu lắm, tôi không. Bởi vì tôi thấy cái tiền thiệt và tiền giả. Tiền thiệt là điển quang đi về trời, đó là tiền thiệt. Còn tiền đô la là tiền giả, tôi không nghĩ đô la làm gì. Cho nên quý vị tu rồi, quý vị thử đi vô trong tiền bạc thì tâm quý. Quý vị không nghĩ tới tiền bạc nữa thì vô thứ, không nghĩ tiền bạc. Ngay chỗ đó không có bị gì hết, không có bị nguy hiểm gì hết. Cho nên phải có thực tâm tu mới được. Không thực tâm tu rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, đổ thừa đầu nọ, mà chính mình có khả năng mà không chịu tự sửa tiến thì.
Thầy còn thần thức. Thần thức là có đủ tinh thần, lực lượng cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, dưỡng khí đầy đủ thì nhìn mới hiểu, hiểu rõ cái sự việc đó mới là thức. Còn hiểu nữa chừng hiểu một góc tư cũng nói tôi hiểu, hiểu không hiểu hết đó. Hiểu hết mới là thức, còn hiểu chưa hết chưa có thức được, vẫn còn mê lầm để chưa thức.
Thấy không, cái thần mình thức, còn nếu không thì nó chưa thức thì nó còn mê lầm ha. Hồi nãy nó kêu bằng cái gì, hồi nãy cái mình nó cái gì mê gì đó, mê ly hả? Mê ly đời. Nếu mà cái thần mình nó thức á, có nghĩa là trở về với phần hồn á, thì cái thần nó mới thức, lúc nào nó cũng sáng suốt như anh Bảo nói đó. Tại vì á, khi mà cái thần thức mình nó sáng rồi á, nó không có chạy theo ai hết, như nãy ông thầy có nói đó, là nó không có bị ở trong cái mê lầm. Còn cái thức mình chưa có trọn thức á, thì mình chưa có trở về với cái vị trí của ông Phật. Ông Phật là ông trọn thức nha, ông có thức hoài vậy đó, trong cái thức ông lúc nào cũng thức, dù ông nằm 2 tiếng, 1 tiếng cũng là nằm, nhưng mà thật sự cái là cái thức của ông là ông cứ làm việc thôi. Cho nên á, thì ông Tư cũng có nói đó, cái thần thức mà nếu thức giác được á, là trở về với chủ nhân ông, là lúc đó bà Quán Thế Âm Bồ Tát dạy ông Tư nói là cái thần thức của ông là khi mà ông thức giác được á, thì ông trở về vị trí của ông á, thì ông sẽ quản lý được ông, quản lý được cái lục căn lục trần. Rồi câu tiếp theo nó có liên quan tới cái câu này, à, cũng nói về cái quản lý về lục căn lục trần. Thì làm sao biết được cái người đó là điều khiển được cái lục căn lục cần trần của mình hay không? Điều này không phải dễ nha, nhưng mà bây giờ mình sẽ nghe. Anh bảo em có một câu hỏi, có một người nào đó bên Nam Cali là có trong group mình đi ra hay là tại vô trễ?
Người này mới không biết là ai, Điền Nam Cali này không biết là ai. Không biết có ai quen, ai giới thiệu không?
Ồ, em biết Điền Nam Cali, em biết có
ai giới thiệu?
Dạ, ở trụ sở đó.
Ai giới thiệu anh vô vậy?
Thì trước là có nghe anh nói là có anh Tươi Sáng gì giới thiệu, nhưng mà anh nói hay là anh Long gì đó, anh nói là anh sẽ vô, nhưng mà anh
Điền á, anh Tươi giới thiệu á.
Ok được rồi chị, được rồi chị, rồi xong ha. Câu tiếp theo,
anh ra rồi chắc,
em nghĩ anh vô rồi chứ.
Ai cho vô?
Em cho vô. À. Em thấy anh Tư nói vậy là em cho vô.
Ừ.
Rồi, tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Câu này đó, hồi nãy có hỏi đó là làm sao biết được có người mình, làm sao mình điều khiển được cái lục căn lục trần của mình. À, cái này, cái phân tích này rất là khó nghe, không phải đơn giản, nhưng mà em sẽ cho nghe hết những cái này rồi em sẽ nói thêm ha.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy giảng thêm cho chúng con biết. Ý chí khi mà sau khi tập công phu thường thường, ý chí đã thấy con Phật sáng suốt. Và khi đã sáng suốt thì cảm thấy là bản thân mình lục căn lục trần khi theo không kịp. Và khi theo không kịp cũng thấy còn nhiều trượt, nhiều cám dỗ nhiều rồi. Rồi thấy rằng là do đó nhiều ưu tư, thắc mắc, có cảm tưởng là khi cái lục căn lục trần khó mà hướng dẫn nó theo kịp cái sự sáng suốt của mình. Thế vậy thì thưa thầy làm cách nào là có thể khỏi mang cái mặc cảm trở lỗi quá nhiều?
Khi chúng ta xác nhận là sáng suốt thì đương nhiên chúng ta có khả năng giáo dục lục căn lục trần. Mà chúng ta cảm thấy không có khả năng giáo dục lục căn lục trần là chúng ta phải nhìn nhận chưa có sáng suốt. Thấy chưa? Chúng ta phải trì vị trí đi tới nữa. Phải được một phần thức tâm mà thâu chứ chưa gọi là sáng suốt. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có khả năng nhiều nhất được các một trăm trần. Chưa sáng suốt, chưa thật sự sáng suốt. Và từ đó chúng ta đã thức một phần rồi, chúng ta mới thấy lại cái sự ngu muội và yếu hèn của chính mình, và không chịu trách nhiệm gánh vác để dẫn tiến vạn lực đồng sống trong cái kiểu gì vậy đó. Sống đồng quan chết đồng cách của trong cái kiểu thiên địa này chúng ta không có làm được, là chúng ta mới thấy chúng ta càng ngày càng ngu. Mà trong cái ngu chúng ta mới tiến về cái khoa học quyền bí sản xuất. Chúng ta mới được dày công hơn và siêng năng hơn và gia công để tu luyện, để đạt được sự thanh nhiên hậu, chủ nhân ông mới ảnh hưởng được lục căn lục trần và giáo dục vạn linh đồng tiến. Mỗi bộ phận thiên gan tỳ phế tạng, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là một nhà 250 vị tỳ kheo đồng hành với chúng ta, mà chưa bao giờ chúng ta giáo dục, mà chúng ta cho chúng ta là sáng suốt, chúng ta chưa có sáng suốt thì không thấy nội thức và không thấy nội quy. Đó là lúc trời đã ban giải cho chúng ta có cơ hội để thức tâm.
Còn quy không là đứng trên ngũ hành, kêu thoát ly trần tục, kêu bằng giải thoát đứng lên trên ngũ hành, thì mình mới là trở về cái vị trí của chủ nhân ông và điều khiển cái thể chất của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình đó. Thì lúc đó chủ nhân ông dùng ý là truyền điển và thực hiện cái bi trí dũng cho lục căn lục trần được thức tâm thức tánh để đồng tiến qua với chủ nhân ông, hồn vía tương ngộ quy.
Nếu mình không có cướp của giết người, mình không có gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tội. Mình thấy xét, mình có thấy không. Thế chỗ đó không? Chỗ đó là chỗ quan trọng. À, mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần, mình xây dựng nó. Mình không gạt dân nữa trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thích tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Thế không? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng. Mình thiếu tình thương. Rồi cái đạo mình chánh hay là tà? À, hỏi, tự hỏi biết rồi.
Dạ. Mình sẽ phân tích hai cái chuyện này. Trước đây mình đã học rồi, mình có bàn thảo về cái lục căn lục trần. Hôm nay em chỉ nói thêm với mọi người về cái lục căn lục trần, mà làm sao mình biết được cái nào là phần hồn, cái nào là lục căn lục trần. Nói một cách cụ thể nha. Bây giờ anh bảo cho cái ví dụ cụ thể, làm sao biết cái đó là của phần hồn, cái nào của phần hồn, cái nào là của lục căn lục trần. Cho một cái ví dụ cụ thể.
Ví dụ cụ thể là phần hồn. Phần lục căn lục trần là nó thích những cái chuyện mà tranh chấp hơn thua đó, thì lúc nào nó đề nghị cho mình mấy cái đó, nó đề nghị cho mình mấy cái chuyện mê chấp nhiều hơn. Còn phần hồn sáng suốt thì nó không có muốn cái đó, nó muốn gây. Còn cái lục căn lục trần là hở là nó muốn gây gỗ với người ta, nó muốn nó la lớn, muốn cãi lại. Thì thầy có cho một cái ví dụ đó, nó cãi chửi người ta rồi sau đó ăn năn. Phần hồn đâu có muốn cái chuyện đó, nhưng mà lục căn lục trần nó giọt miệng nó nói đi. Cái đó là một trong những cái ví dụ đó. Chưa có hỏi ý kiến chủ nhân ông, nhưng nhào ra nó cãi lộn với người ta trước, rồi ra sau đó cái phần hồn ăn năn sám hối.
Ừ. Bây giờ ha, hồi nãy thầy có nói mấy chuyện nha, mình đi từ thấp đến cao nha, tại cái cuối cùng là cái cao nhất, cái là cái đầu tiên đó. Cái á, mà ông thầy ông nói đó là mình á là không có gạt lục căn lục trần. Cái đó là phần hồn nha. Phần hồn không có gạt lục căn lục trần, không có gạt dân trong cái bản thể mình. Mình không có bị nó, mình không có phỉnh phờ. Có nghĩa là muốn cho nó dân chủ thì mình phải học hết, không có được chê khen. Thì có nghĩa cái gì mình cũng học hết. Rồi khi đó mình tiến lên thì cái phần hồn nó có cái sự sáng suốt mà nó nâng hết cái tần số, nâng hết cái tần số của cái lục căn lục trần để nó được giống như mình, nó hiểu giống như mình, nó hưởng những cái gì mình có. Rồi tới cái cao hơn á, là những cái gì mà thầy nói đó, cái gì mà tự ái á, thì những cái đó là không phải là cái người sáng suốt. Cái đó là mình phải dẹp hết những cái tự ái đó. Đó là cái những cái của lục căn lục trần. Và cái sự kích bác cũng vậy, cũng là của lục căn lục trần. À, và cái cuối cùng thầy nói là khi mình muốn điều khiển lục căn lục trần, mình phải đứng trên ngũ hành.
Đó là thành Phật.
Đó là cái cao nhất là con Phật, là mình đứng trên ngũ hành thì cái người đó mới điều khiển lục căn lục trần, mới cho mình những cái lời chân lý mà mình học được. Còn cho cái ví dụ cụ thể hồi nãy em chưa có nói rõ đó, là cái ví dụ cụ thể bây giờ một người, ví dụ như một người nam gặp một người nữ, ví dụ mình gặp một cái anh đó mình thương quá, thì cái đó là phần hồn đầu tiên, là phần hồn thương nha. Thương là phần hồn thương, là tại phần hồn nó hiểu được là cái tình cảm cho nên nó mới thương cái người đó. Còn cái lục căn lục trần là khi mình gặp người đó đó, cái mình muốn giống như mình muốn nắm tay người đó, đó là cái lục căn lục trần nó suối biểu nha. Hai cái này phải phân biệt ra. Một cái là phần hồn hiểu được cái sự việc đó, tại vì cái lục căn lục trần á, nó lúc nào nó cũng đi sau cái hành động của chủ nhân ông hết đó, nó không có đi trước. Chỉ có khi nào giống như là mình biết cái chuyện đó là chuyện tốt, phải không? Mình đi theo cái chuyện đó là có nghĩa là cái phần hồn nó sáng suốt. Có nhiều khi cái phần đó nó nói hồi bữa nay đi học hơi làm biếng quá, thì cái phần đi học là cái phần hồn muốn đi học, nhưng mà cái phần làm biếng là cái phần lục căn lục trần. Cái này phải phân tách ra hai chuyện. Giống như nói là mình phóng cái tư tưởng ra, đó là cái tư tưởng, đó là cái tư tưởng của cái phần hồn, chứ không phải tư tưởng của lục căn lục trần. Lục căn lục trần nó không có thông minh tới như vậy. Khi nào mình tu cao á, mới là cái lục căn lục trần nó cao được. Cho nên năm ra lúc đó đó, tại sao thì nó cứ nâng cái tần số dưới đây lên hoài là vậy á. Tại những cái tranh chấp đó là những cái tần số thấp. Những tần số mà tự ái so đo, những cái đó là tần số thấp. Cho nên cái người mà cái sáng suốt á, người ta không có phóng tư tưởng bậy. Cái gì người ta không chấp nhận thì thôi, người ta không có nói ra, mình không cần. Cái đó là không phải cái duyên của mình. Còn mà mình phóng cái tư tưởng đó ra đó là người ta thấy liền. Cái người mà thanh nhẹ hơn, người ta thấy liền. Cái người đó phóng cái tư tưởng ra là do cái phần hồn thiếu sáng suốt, thì cái lục căn lục trần nó nhào vô liền. Tại dưới đây nó đẩy lên mà, nó đẩy lên, tại cái phần nó nằm ở dưới gan nó đẩy lên liền, nó đẩy lên liền, thì lúc đó mình nói mình không thích cái đó, nó không đúng, có nghĩa là mình chống đối liền, là cái bị cái lục căn lục trần nó ép cái phần hồn. Còn cái người mà đứng trên ngũ hành thì không có cái đó. Cũng cho nên thầy mới nói là sắp đặt lục căn lục trần làm cái gì, thầy có nói cái chữ đó. Tại khi ông Phật á, là ông sắp đặt thằng này làm cái gì, thằng kia làm cái gì, nó có hết, có cái vị trí của nó, và cái lục căn lục trần nó bị điều khiển bởi chủ nhân ông, chứ không phải là ngược lại.
Cái đó khi mà ông thành Phật rồi đó, ông thấy mặt tụi nó.
Dạ, thấy ông mặt mới điều khiển được.
Ông trực diện, ông nói chuyện với tụi nó. Mà khi ông xuống dưới cái chỗ cái hiệp trích, ông ngồi ông giảng đạo, thì nó ngồi hai bên nó nghe, như là đệ tử nhà Phật, dễ thương lắm. Nhưng mà cái đó là ông Phật, là ông thấy nó. Còn bây giờ nếu mà mình chưa thấy nó, mình giáo huấn nó bằng cách nào? Thì thầy có chỉ đó. Khi mà bây giờ mình chưa, mình nếu mà mình đợi mình thành Phật, mình mới giáo huấn nó, thì chắc còn lâu lắm à. Thành ra mình phải giáo huấn nó từ từ, thì đó, mình mới mong có ngày mình tiến về cái sự thanh nhẹ được. Thì cái đó thầy có giảng đó, là trước hết là giờ mình cũng như người mù rồi. Thầy nói mình đuôi điếc câm, mình xuống đây cũng như người mù rồi. Bây giờ nhưng mà thầy cũng chỉ đường cho mình, là bằng cách mình phải lúc nào mình cũng phải tách làm thôi. Mình phải hỏi ngược lại, hỏi ngược lại để cho chứng tỏ là bên, mặc dù nó xài một cái đầu của mình, nhưng mà mình tách ra hai phần. Mình hỏi ngược lại là cái cách để mà mình nhận diện được nó có hai phần, phần lục căn lục trần và phần chủ nhân ông. Thì lúc đó mình hỏi để cho nó trả lời, mình cứ hỏi tới. Rồi mình cũng phải nói chuyện với nó, kêu bằng giáo huấn lục căn lục trần, mà mình phải những cái gì mà mình học hỏi được đó, thì thay vì nó đưa lên những cái đề nghị không tốt đó, thì mình phải giảng lại. Nếu mà mình nghe mình hiểu được đó, thì mình phải giảng lại cho nó. Thì cái đó là cái giai đoạn thấp nhất của mình có thể làm được, trước khi mà mình trở thành một vị Phật mà gặp mặt tụi nó nói chuyện là khác.
Cho nên lúc mà thầy nói mình chia hai khối đó, mình phải biết cái nào là lục căn lục trần, cái nào là phần hồn. Cho nên nếu không mình sẽ nhập nhau, rất là dễ biết. Dù nói mình phải điều khiển lục căn lục trần mình nói thôi, nhưng mà cái làm là khác. Khi làm là khi có thực hành mới làm được cái chuyện đó. Nếu cái người không thực hành không có làm được. Ví dụ như mình nói phần hồn biết niệm Phật là điều khiển được nó, đúng, nhưng mà có làm không? Có làm đúng không? Có đúng nghiêm luật của mình không? Nhưng khi mình chưa có làm đúng, mình chưa có làm đủ thì mình sẽ đổ thừa cho lục căn lục trần nó suối mình. Nhưng mà thật sự có là phần hồn, cái trách nhiệm rất là lớn. Cái phần hồn là không có đổ trách nhiệm cho ai hết. Thầy nói phần hồn là rất là sáng suốt, không có đổ trách nhiệm. Ở cái vị trí thấp nhất mình vẫn điều khiển được.
Nếu mà phần hồn ngu muội thì nó phải chịu tội chứ. Tại vì trách nhiệm của phần hồn xuống dưới âm phủ thì người ta bắt phần hồn ra trước người ta xử chứ. Tại sao mình để cho lục căn trần cái suối mình làm bậy, thì mình trách nhiệm với chủ nhà thầy, nó con chó của mình nó đi cắn người ta là ông chủ nó bị chứ.
Cho nên năm ra lúc nào cũng vậy, mình phân biệt rõ cái lục căn lục trần nằm ở đâu và mình nằm vị trí của mình nằm ở đâu. Thì khi mình một người mà mình ở một người bình thường thôi, mình chưa tới cái vị trí Phật, mình cũng nhìn thấy được cái người kia, mình nhìn thấy được. Thí dụ như lúc mình học một cái lớp học, một cái người đó, tất cả mọi người đều trong cái trạng thái niệm Phật để mà ta được hưởng cái thanh điển. Tại vì khi một lớp học về tâm linh lúc nào cũng vậy, cái hỗ trợ bên trên rất là nhiều, nhất là về những cái chư Phật ở xung quanh cũng có chư tiên nữa, có những cái phần đó người ta giúp cho mình rất là nhiều. Cho nên những người mà nhắm mắt coi lưỡi răng kề răng niệm Phật là những người đó hưởng nhiều nhất, cái thanh điển xuống rất là nhiều. Và những người đó người ta ngồi yên, người ta chỉ niệm Phật, người ta hưởng được rất là nhiều. Và những người mà chống đối, một cái tia điển mà chống đối là thấy liền, mình thấy liền cái phần đó nó xuống liền, cái luồng điển ngay đó nó quần liền, mình thấy liền. Cái một người mà nó phản đối là mình thấy liền. Cho nên năm ra cái nhìn cái đó người ta cũng có thể nhận thấy được, nếu mình ở cái sự thanh nhẹ mình nhìn thấy được. Có nghĩa là nó điều khiển không được, nó điều khiển nghĩa là nó ngồi chưa yên, nó chưa có chịu cái điều khiển, chưa có được cái lục căn lục trần, nó chưa có điều khiển được, nó vẫn còn cái chống bán. Đó là những cái mà mình rất là dễ nhìn. Còn cái điều khiển thật sự á, là chỉ ở cái vị trí ông Phật mình mới làm được. Mình khi mình thấy được nó, mình mới chỉ đạo cho nó làm cái gì đó là một người sáng suốt. Ha? Còn nếu không thì mình chỉ nhận thấy được qua những cái hành động của họ. Nếu mình ở cái sự thanh nhẹ hơn thì mình nhìn thấy được cái hành động của họ và cái lời nói của họ. Cái lời nói của họ không có cái sự yêu thương, không có cái sự thanh nhẹ trong đó, họ có cái sự khó chịu trong đó. Mình nhìn thấy, mình nghe được, mình nghe được cái âm thanh đó. Rồi câu tiếp theo ha. Nghiêm luật là vô sanh, ánh sáng vô sanh bất diệt. Nếu mà đọc câu hỏi này ra, anh Bảo hiểu liền không?
Vô sanh, một khi mà mình nói cái gì mà vô sanh là mình nói về Thượng Đế rồi. Tất cả cái gì mà vô sanh là của ông trời.
Đúng rồi. Phần hồn có vô sanh không?
Thì cũng vậy thôi.
Đó, cũng phải nói về phần hồn đó.
Cũng chiết từ ông trời ra mà, cái gốc đó ra là phải vô sanh chứ.
Cho nên hai cái vấn đề ha. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Phân màu là từ giới này tới giới kia chúng ta hiểu được, đó là cái duyên hành tiến. Chứ con người ở thế gian tiến từ giai đoạn một, rõ lẽ vô sanh tự giải phiền, đi tới tột độ hiểu nghiêm luật là vô sanh, ánh sáng vô sanh bất diệt. Trong đạo có đời duyên thể xác, trong đạo nó có đời nhờ cái thể xác, người trong thể xác bao nhiêu sự kích động và phản động mới đưa về thanh tịnh, phần hồn mới thức giác. Tâm hồn thức giác tự hành riêng, tâm hồn của chúng ta thức giác băng lòng vượt cảnh đời, bước vào đạo, dốc lòng tu tiên, giải nghiệp tâm, giết chủ kiến, dẹp bỏ thất tình lục dục. Thực hành tự nhiên nó phải đi tới sáng lạng như vậy mới là cảm thức được ánh sáng của đại bi của cả con vũ trụ đang trợ giúp cho phần hồn tiến hóa.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiết từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này, thế xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác, chứng minh cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm mà không có khả năng.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của đại bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh nhiễu, không thanh tịnh, không thanh nhiễu hướng về đó thì chúng không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh nhiễu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của đại bi mà khai tâm mở trí.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nó nghiêm luật là vô sanh? Vậy là nghiêm luật là cái gì? Và ánh sáng vô sanh bất diệt.
Cái nghiêm luật nãy thầy nói là cái sự thanh diệu. Cái nghiêm luật mà của ông trời là cái sự thanh diệu. Mà nếu mà mình không có thanh nhẹ, mình không có hòa nhập với đó mà mình tiến về cái nguồn cội của mình được. Là cái gắt gao lắm. Cái sự nó rất là chính xác mà nó gắt gao lắm. Mới kêu là nghiêm luật. Nghĩa là cái gì nó ra cái đó nó có nhiều luật lệ lắm. Chứ không phải mình muốn làm gì mình làm. Nó có cái trật tự. Khi mà mình nói nghiêm luật là nó có cái trật tự. Mà mình không có thanh nhẹ thì mình không có hòa với được cái trật tự thanh nhẹ đó.
Ánh sáng vô sanh bất diệt. Đây.
Thì đại khối liên quan là chỉ là ánh sáng thôi mà.
Dạ. Hồi nãy giờ anh Bảo cũng nói rồi, em không cần nói thêm ha. Tại trong ba cái clip đó là em lấy ra hết những cái gì mà có thể nói được trên cái hai cái câu này. Rồi câu tiếp theo ha. Pháp tu tắc. Pháp tu tắc. Có nhiều cái khía cạnh lắm nghe anh Bảo, bây giờ cho mình nghe pháp tu tắc.
Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó sẽ luyện cho đến khi mà mở ra được 6 cái phương xa, xong rồi mới dẫn điển lên từ cái sinh sống mình lên tinh hào thành. Còn mình không có luyện 6 phương xa, mình dẫn điện thẳng từ sinh sống lên hào thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điển, là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta học tu trong cơ thể, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang
nên liên quan tiến hóa đi lên, chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Chứ còn nói là tu cái này rồi qua cái kia, một mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại tu lên lôi thôi đâu có tiếng tu, tu ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điểm, không có điểm không có nói năng được. Nhìn đó 7 ngày nói chúng ta tin, vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta mới có được phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thành quan mình xuất tiến phần hộ của chúng ta. Cho nên đời đạo trong trong đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác và sự hiện hữu của thể xác đương hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quan mà sống. Chúng ta hành đây là tiến về điện năng của cả con vũ trụ, đi thẳng chứ không phải đi tắt. Người đời ở tu giải đại họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là được. Cho nên ăn điển, anh ăn con trời mà anh nói chuyện đời là trời. Ăn con trời phải nói chuyện trời, họ lấy gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được con mà phải có hồng hào, điển năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điển năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh sáng suốt mình mẫn khi lìa xác mà thôi.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không, khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu
cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thì tối nay bạn nhẹ mai có thử thách rồi. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn kêu bằng tu tắc. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh của các bạn. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh lắm. Giữa hai vợ chồng gây lộn rồi các bạn thế nào? Rốt cuộc cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu. Các bạn thấy rõ ràng. Cái quyền năng đó các bạn có thường trực trong tâm mà không sử dụng. Đường đó là đường đi tới từ bi và thực hiện từ bi. Mà không bao giờ chịu dùng. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa. Chính ta là tà rồi. Ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh sẵn có của chính mình. Và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Là chúng ta là tà ma rồi.
Thưa thầy, thế nào là pháp tu tắc?
Pháp tu tắc là vô vi là pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không. Trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Thì nó mới tu tắc được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to thì con đường nó giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Cái khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Dài, Bảo nhớ không?
Này nói cũng nhiều chuyện quá ha.
Đó, không phải dễ nha, hỏi một câu nhưng mà rất là nhiều chuyện, phải tập trung.
Thứ nhất là thầy nói là cái mình là tất cả là do điển giới mà hình thành, cho nên cái pháp của mình là đi thẳng vô điển giới. Cái nữa là mình tu cái pháp vô vi này, thầy nói là cái đường ngắn nhất, cái đường thẳng. Như là không có để cho mình mất thời gian mà đi lòng vòng. Cho nên khi mà mình tiến lên được là cho thử liền. Để cho mình có cơ hội sửa tiến nhanh, không có mất thì giờ. Cái thử thách nó tới liền liền. Thì Thầy nói cũng có nói là cái vô vi là trở về là không, cho nên cái chuyện lớn biến thành nhỏ, nhỏ biến thành không. Nhưng mà có trong một cái clip khác nữa, mấy cái nghiệp của mình á, thầy nói nó cũng trả liền liền. Thành ra khi mà mình đi tu tắc á, là cái đó nó tới sớm hơn để cho mình giải quyết. Thay vì mình đợi tới gần cuối đời á, mình dồn cục á, nó làm cho mình động loạn quá. Thì lúc đó mình không có biết đường đi á, thì ma quỷ nó tới nó rước mình. Còn nếu mà bây giờ mình trả từ từ mình trả góp á, thành ra tới đó thì mình nhẹ rồi, phần hồn mình nó sáng suốt. Tại cái giờ phút lâm chung là cái giờ phút quan trọng, mình cần phải được cái sự thanh nhẹ chứ không có nên bấn loạn. Thành ra thầy cũng có nói cái đó trong một cái clip khác
ở của anh gì đó bên Đức á, ở bên Quy Thức á. Em biết. Bây giờ tóm tắt lại nha, anh bảo thiếu rồi. Nãy anh bảo không có nốt. Cái thứ nhất là cái con đường của mình là cái đường điển trực tiếp, là cái trực tiếp, cái đầu tiên là cái trực tiếp ha. Cái thứ hai là đi thẳng, đường điển của mình là đi thẳng, nào nó cũng đi thẳng, nó đi rất là nhanh. Rồi cái thứ ba đó là rút ngắn thời giờ hơn, là cũng như hồi nãy anh Bảo nói đó, là cái clip của anh gì bên này cho anh gì có chị Yến Minh trong đó đó. Thì cái clip đó thầy nói là những cái nghiệp nó trả liền, cho nên những cái thử thách nó tới liền, nó nhanh hơn, thì đó để rút ngắn thời giờ mình lại. Những cái thử thách nó tới nhiều hơn thì những cái đó nó sẽ làm cho mình cái thời giờ mình nó ngắn hơn. Rồi cũng vậy đó, cũng nói là những cái trở ngại thì rất là nhiều và cái tiến hóa của mình rất là nhanh. Tại khi mà trở ngại nhiều mà mình qua được á, thì cái tiến hóa mình rất là nhanh. Cái thứ tư, cái cuối cùng là thầy nói là những cái chuyện lớn thành nhỏ, nhỏ thành không. Cũng như thầy nói là mình khi mình hiểu được trong không mà còn không nữa đó, nghĩa là tất cả những mọi chuyện đều trở về không, thì nó không còn cái lưu trữ cái gì ở trong tâm hết. Hai cái đó là bốn chuyện. Thật sự cái tu tác này em cũng được mấy clip, nhưng mà em tóm tắt trong những cái đó lại thì em thấy những cái này là những cái chính nhất trong cái tu tác. Thầy có nhắc thêm một chuyện là ăn cơm trời thì nói chuyện trời, chứ đừng có nói ăn cơm trời mà nói chuyện đời. Nhớ nha, bắt điện thoại lên mà nó hỏi chuyện đời không là biết rồi đó. Nó niệm Phật sáng đêm đó. Rồi câu tiếp theo. Tại sao nói ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền? Giờ mình nghe ông Phật cũng nói gì nha. Thôi, câu tiếp theo đi. Tại cái câu này em cắt cái clip lại rồi. Để chút xíu em lấy lại. Ngộ được pháp mà ngộ được sắc. Trời, mình nghe cái này ha. Mình bảo nghe nha.
Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi quá giải liền. Cho nên Lan Anh thường thường nói 30 giây là giải quyết. Không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi hàng đêm tôi đâu có rảnh. Tôi làm đúng luật như vậy. Bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này rồi chê, rồi khen, làm động với mình, giấy động với mình không được. Có chiếc xe đạp, cứ việc đạp thế nó tới nơi. Đạp nơi chừng thấy xe hơi chạy, nếu có xe đạp chậm mình đã bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, móc xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng thân, năng nhân thân, năng đắc, pháp năng ngộ. Mình ngộ được cái pháp mà ngộ được cái sát. Cho nên ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chìa khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lọc sát là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Nếu các bạn thêm một lời lối thanh lọc, sát tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp, hành thiền là thân pháp, tâm thân các bạn được giải mở. Và mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì, chứ không phải tới rồi thấy này kia nọ rồi, vì lý này vì lý nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để giành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình, chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Chứ không phải các bạn làm chuyện chơi, làm đại sự cho cả cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ lấy mà đi, mà phải làm đứng đắn.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha.
Nói gì?
Tại sao nói ngộ được pháp mà ngộ được sát?
Có cái câu mà nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Thì bây giờ mình mấy cái khó đó là mình đã có hết hai cái rồi. Bây giờ đâu có dễ gì là được lên đầu thai làm con người đâu. Thì mình đã nghe mấy cái cuốn Luân Hồi Du Ký, Địa Ngục Du Ký, mình thấy rồi, đâu mới đơn giản mà có cái xác con người. Nhưng mà mình làm con người á, mình thấy cái đó là chuyện đương nhiên không có cái gì mà kêu bằng quý, phải không? Nhưng mà ở đây thầy nhắc lại là xác con người không phải dễ, mà có cái xác mà vi diệu vậy. Thì bây giờ mình đã có cái xác rồi, mà thêm cái khó thứ gì nữa là cái pháp, gặp được cái chân, ngộ được cái chân pháp ở trong một cuộc đời, nó đâu phải là cái chuyện đương nhiên đâu, đâu có phải dễ. Mà mình có hai cái rồi, mà cái pháp này là cho suốt kiếp. Thành ra mình giờ bất cứ cái chuyện hoàn cảnh nào mình cũng phải hành cho tới chết, nhưng mà phải hành đứng đắn, chứ không phải hành mà chơi chơi là không được. Thầy nãy thầy có nhắc là phải hành đứng đắn. Thành ra mình đi tới có chiếc xe đạp, mình chịu đạp thì nó đi tới. Còn có pháp mà mình cố gắng, mình nghiên cứu cho kỹ, như nãy thầy có nói đó, nghiên cứu cái pháp cho kỹ mà mình hành cho nó đứng đắn đó, thì đương nhiên nó phải đi tới. Còn nếu mà mình hành mà mình không có hiểu rõ đầu đuôi gì hết trơn đó, thì đương nhiên là nó không có tiếng, mà nhiều khi nó còn lùi nữa, rồi chán rồi bỏ.
Dạ. Chờ anh Bảo đó tiếp đi.
Rồi đủ rồi.
Rồi, bây giờ nghe thêm tiếp cái mà em đã nói ha. Bây giờ mình nghe ông Phật nha. Phật không nói cái gì.
Kính thưa thầy, thì Phật độ tưởng đến ta thì ta độ. Nếu như mà tưởng không đúng thì không tưởng, thì có thể coi như là cái cuộc ngầu thì cũng không có linh tánh. Thành bây giờ cái này là mâu thuẫn. Không chịu hiểu cách
đâu có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật. Mới được nhẹ chứ. À, mà vô thì chấp tay nó đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm. Nào, liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó, cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới. Hiểu chưa? À, cho nên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà. Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó tôi cũng bắt chước với tôi sơ hồ thiền định, nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Chứ không bao giờ mở. Là ngài nói là tập thể thao.
Kính thưa thầy, khi mà con ngồi, con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư, thì tự nhiên cái điểm nó rút lên bộ đầu mạnh. Đấy. Mà nó lăn lăn, nó nhẹ. Mà ngộ khi mà con ngầu cũng không tưởng, thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ, chứ nó không có cách sát trên bộ đầu. Vậy con tưởng thì con mới thấy nó lây mẫu, tưởng thì con có thể
phải tưởng nó mới lên đó. Bởi vì quen rồi, khi vô tu là anh phải quen rồi. Một khi anh ngồi nó ngồi chơi vậy thôi được, nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền chứ, phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Rồi, tại sao nói là ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền?
Thì ông nói là ông Phật, ông thường nói nhân dân giai thành Phật là ai cũng có khả năng như nhau. Mình muốn á, thì ông mới giúp. Còn mình không muốn, ông không có động mình. Thành ra mình tưởng tới ông á, thì ông chiếu liền. Chứ đâu phải là ông ngồi đó rồi ai ông cũng phóng đâu vậy. Thành ra mình nói kỳ đó, mình có học cái bài động điển á. Động điển chư Phật là chư Phật chiếu liền. Mà khi mà mình sôi hồn á, mà mình làm cái phương pháp đó nó... thì lúc đó chư Phật cũng chiếu cho mình. Tại lúc đó mình lo công phu luyện đạo. Rồi thầy dạy mình trong mấy cái pháp của mình, đã làm cái gì cũng phải tưởng tới Phật. Lúc mà mình luyện niệm Phật cũng phải tưởng tới Đức Phật, Đức Phật mới chiếu. Thì lúc mình vô mình thiền định cũng vậy, mình phải tưởng tới tới Phật, tưởng tới cái giới thanh nhẹ. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó mới xuất phát, nó đi lên. Anh đã tu mà không có tưởng tới Phật, không có tưởng tới trời ấy, thì nó cũng như thể tháo vậy thôi.
À, thì kỳ rồi mình cũng có nghe đó, thầy cũng nói đó. Ví dụ như có nhiều người chấp hình tướng thì mình có thể nghĩ về cái ánh sáng thanh nhạn, cái ánh sáng từ bi của đại thanh tịnh là được rồi. Nếu mà mình không có muốn trong đầu mình nó rộn ràng nhiều thứ quá thì mình nghĩ tới ánh sáng. Còn có nhiều người gặp được thầy thì nghĩ tới thầy, ổng cũng chiếu. Cái điển mình động tới ổng á, mình chạm tới ổng là ổng chiếu liền.
Mình nói vậy chứ nhiều khi mà bạn đạo nhờ cầu siêu cho ai đó, mình đâu có biết người đó là ai. Mình cũng phóng tới à, mình nói người đó tên gì rồi tự nhiên cái luồng điển nó cũng chạy tới.
Nha, cái luồng điển mà.
Thì bây giờ mình tưởng tới Phật, mình mặc dù mình đâu có ai thấy Phật bao giờ đó, đâu, toàn là hình vẽ, hình tượng không mà mình đâu có biết ra làm sao. Nhưng mà mình tưởng tới cái trong đầu mình nghĩ tới Đức Phật Thích Ca là nó hướng cái luồng điển nó chạy về đó. Mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà là nó chạy về đó. Nghĩ tới Đức Phật Quan Âm thì nó chạy về đó, chứ đâu có ai thấy mặt mày Phật ra sao đâu mà đòi tưởng tượng cho nó trúng.
Ai gặp ông Phật chỉ chiên đi, có hình đó, có phim luôn.
Thì nếu mà bị kẹt quá thì bây giờ tưởng ông Phật phía kia, nhưng mà cái mặt ông bây giờ đâu có giống vậy nữa. Đổi dạng rồi.
Mà có nó còn đỡ hơn.
Khi mà ông đi là đổi dạng rồi, đâu phải mặt này nữa.
Nhân quyền là gì anh Bảo còn nhớ không? Nhân quyền.
Nhân quyền là mình có để là cái quyền của con người đó, kêu là nhân quyền.
Trong vô vi thầy định nghĩa nhân quyền là gì anh Bảo còn nhớ không?
Không.
Nhân quyền là hồn vía hội tụ mới có nhân quyền ha.
Tại sao hồn vía hội tụ lại có nhân quyền?
Câu đó anh Bảo hỏi anh thầy nói vậy đó. Tại sao anh Bảo không hỏi ngược lại, tại sao là hồn vía hội tụ mới có nhân quyền?
Tại lúc đó không biết hỏi.
Dạ, tại vì khi đó mình đã được ở dưới đây, mình đã gọi là nguyên lý vạn linh đồng nhất thể rồi, mọi người đều có nhân quyền rồi, mọi người đều có cái dân chủ hết rồi, hiểu được hết mọi việc, cái gì cũng sáng suốt ở phần trên hội tụ, có nghĩa là cái sự sáng suốt đã trở về với phần hồn của mình rồi, mình đó cũng đã sáng suốt và dưới này nó cũng sáng suốt, cho nên ông Phật mà ông trở về với cái lục căn lục trần của ông á, thì ông sẽ có cái nhân quyền hồn vía hội tụ, thì phần dưới này nó cũng tỳ kheo lục căn lục trần nó cũng thành La Hán, nó cũng đã thành một vị Phật rồi, đó là cái nhân quyền đó, ai cũng được như nhau hết. Phải không? Ai cũng hưởng được những cái như nhau. Rồi, câu tiếp theo ha.
Nhưng mà nãy thầy nói đó, ông Phật ông tôn trọng nhân quyền, mình tưởng là ông muốn chiếu à.
Dạ, thì tại vì ở đây cái ông này ông tưởng rất nhiều người.
À.
Rất nhiều người, cho nên bây giờ ông thầy ông nói tưởng ai cũng được, ông tư cũng được, ông thầy cũng được, ông Phật ở ý ông nói ông thầy luôn đó. Hãy tưởng là ông chiếu thôi. Cái tưởng tới ngày là ngày giúp thôi. Phải không? Thì tưởng người nào cũng được, có người tưởng Phật Quán Thế Âm, người đó ông Tư, người
tưởng tới ông chiếu, tưởng tới ông phải động điện không?
Đó, thì ông cũng có cái nhân quyền như nhau thôi, ông không có đối xử mà phân biệt chủng tộc. Không có phân biệt.
Nhưng mà mình không nghĩ tới ông đâu có chiếu phải không?
Dạ. Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo, quả Phật. À, quả Phật là cái gì ta? Mình bảo ông nhớ không?
Quả Phật hả?
Ừ, quả Phật.
Ừ. Đạt tới quả vị Phật nè.
Đúng rồi, mỗi một người có cái quả Phật. Ví dụ như có người tu lên trên cao thì nó có cái quả Phật của họ. Bây giờ mình nghe ông thầy nói thêm ha. À, câu hỏi bữa nay chắc không kịp. Rồi, em tiếp theo.
Ta kêu ông Master Lu gặp tôi, ông cũng xuất hồn được này như thế nào? Thì xin cha hỏi, ông này sao? Thì ông nói thế, quả Phật. Thành ra, người ta đánh ông không giận, người ta chửi ông, nhưng mà người ta đánh tôi đánh lại. Ai đánh ông không đánh lại, tôi ta chửi tôi không nói gì đó. Tôi chỉ phóng từ quan rồi tôi đốt rồi. Khỏi cần đánh nó, mất. Lại yên. Còn ông phải đánh. Cái từ quan này đem lại sáng suốt cho họ, họ không có phá mình nữa. Hiểu không? Cái nào lợi hơn? Cái nào nhanh hơn? Một cái ổng phải lấy bùa kim ca đánh đối phương nhào rồi nó phục ổng. Cái nào chậm hơn? Thành ra bây giờ ổng xuống tóc.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả, người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Cho anh Bảo nói đi.
Cái quả là cái ông đã đạt được cái ngôi vị của một vị Phật, kia là quả Phật. Cái này thầy nói rõ rồi, đâu có gì nói thêm đâu.
Một người có tư quan phóng ra và một người tu chân thì không nên nói mình đắc quả Phật.
Đâu có nói, người ta lợi dụng.
Nói như người ta mua liền á ha, hạ mình phục vụ là đủ rồi ha. Mình không có cần phải nói mình đắc cái gì, mình cũng không cần biết mình đắc cái gì. Ông Phật là như vậy đó. Cho nên mình phải phải noi cái gương đó. Không cần mình nói mình đem mình đai ra mình đưa ha. Đưa ra mình nói mấy chục năm rồi, cái đó không phải vậy. Làm sao để nhận chứng chánh pháp? Nghe cậu Kỷ còn hỏi nghe, làm sao để nhận chứng chánh pháp nha? Có nghĩa là nhận ra được cái chánh pháp.
Từ giờ mình muốn nhận
chứng. Thưa thầy, làm sao nhận chứng chánh pháp? Làm sao nhận chứng chánh pháp?
Chánh pháp là mình hành cái phương pháp này, rồi mình trở về với thanh tịnh, mình khỏe mạnh, tươi trắng, thanh nhẹ. Và lúc nhắm mắt mình thấy ánh sáng, mình tiếp nhận là chánh pháp. Hành phải có lợi lộc và quân bình trong cơ tạng chúng ta mới là đúng. Hành mà còn lo rồi không phải không kiểm chứng được là chúng ta bây giờ mới niệm Phật câu rồi đi nói chuyện đời mưa câu, làm sao phát triển được. Cho nên chúng ta phải rốt ráo thành tâm xây dựng cho chính mình là cơ đồ ở tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp.
Chờ anh Bảo nói đi. Cái này hay đó.
Này tóm tắt thầy chỉ tóm tắt thôi chứ chánh pháp thì nó nhiều lắm không?
Nhận chứng à?
Nhận chứng là bây giờ mình phải hành làm sao mà cho nó trở về cái thanh nhẹ thanh tịnh khi mình nhắm mắt thấy ánh sáng. Vì không có còn cái sự lo âu nữa, không có còn phải lo những cái chuyện mà phải hành rốt ráo, chứ không phải niệm Phật một câu rồi nói 10 câu chuyện đời, cái đó thì nó chưa có rốt ráo. Thành ra muốn nhận chứng cái chánh pháp là phải hành rốt ráo để đi tới thấy ánh sáng mới biết được. Thanh nhẹ lúc nào cái tâm nó cũng thanh nhẹ, nó không có bị lo buồn phiền nữa.
Thành tâm xây dựng cho chính mình ha. Phải thành tâm xây dựng cho chính mình chứ không phải xây dựng cho người khác. Thành tâm xây dựng cho chính mình mới có cái cơ đồ tốt đẹp ở tương lai ha. Rồi, câu tiếp theo. Cái câu này nó có nói về vấn đề là giữ cái thanh sạch. À, giữ cái thanh sạch cho cái gì? Rồi mình nghe thầy nói gì ha.
Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này chỉ do dày công của các bạn thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó không ý lại nơi ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể không, địa vị mọi người đều có, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi, đó là một cái tận độ phùng sinh. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cũng như anh Tùng đã nói, Thích Ca đã thành công, Siri xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn, sống một cách rất ngắn, thọ nạn, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất rõ ràng. Người tu Thiên Chúa Giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm mà không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ, không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở cống hiến phần trí. Cung văn này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đường gạt mình mà thôi. Thức tâm, cố gắng tu đi, không thì bê trễ, không thể về với ánh sáng. Đối với người tu vô vi, thấy rõ thích tôi mới chơi, thích tôi mới thiền. Cứ thiền là đồ chơi của tôi. Mỗi đêm mỗi thiền, mỗi đêm mỗi thiền, một kiếp rồi tôi cũng về trả. Rất rõ rệt, tôi như người tu vô vi.
Hồi nãy thầy có nói một câu á, anh bảo mỗi đêm mỗi thiền một kiếp rồi tôi cũng đi về trời. Tại sao nói chỉ có một kiếp mà thôi? Tại sao nó một kiếp mà đi về trời? Được không?
Một kiếp hả? Là đi về trời thì đó. Thầy nói là thành ra thầy nói là không có tu chơi, không có tu giỡn, không có tu xạo. Mà muốn không có tu chơi, không có tu giỡn, tu xạo là nó có nhiều kiếp tu rồi. Ý chí nó mạnh rồi. Nó không có bị đời lôi cuốn nữa. Thì nó biết xây dựng cái hành đức, nó biết làm đủ thứ, những cái chuyện của ông Phật làm á, thì nó một kiếp là nó đi về, tại làm như kiểu ông Phật thì một kiếp là về rồi, tại vì ông xuống đây là ông đã có nhiều kiếp rồi, cho nên cái ý chí ông mạnh, ông xuống đây là chút xíu là ông giải quyết được nhiều vấn đề, ông biết xây dựng cái hành đức của ông biết tự tu tự tiến, ông biết trở về cái ngôi của ông, thì đương nhiên là một kiếp là ông đủ rồi, chứ ông đâu có cần nhiều. Còn mình á, mình chưa có ý chí, thành ra mình không có tu một kiếp như ông thầy nói. Tu một kiếp như ông thầy nói, coi cái tu thiền này cũng như món đồ chơi, mà chơi với nó cả ngày cả đêm vậy. Cũng như ông thầy ông ngồi ông thiền mười mấy tiếng đồng hồ, ông ngồi ông niệm Phật mười mấy tiếng cả ngày đó. Đó thì cái đó đương nhiên nó về, nhưng mà mình làm không được, là tại vì cái kiếp mình nó chưa có đủ, cái ý chí mình chưa có điều luyện đủ, mình chưa có đủ khổ, cho nên mình chưa có điều luyện nhiều như ông Phật. Thành ra ông Phật mà mình xuống đây mình thấy ông Phật, ông tu một chút là ông về trời, nhưng mà mình không có thấy bao nhiêu kiếp trước của ông. Ông thầy ông cũng nói cho mình, ông tu bao nhiêu năm rồi, mình cũng hiểu rồi.
Đúng rồi, cái câu tiếp theo cũng liên quan nó. Ông thầy ông cũng có la, ông nói một ngày 24 tiếng mình say bét 23 tiếng. Chỉ có lúc mình niệm Phật với lúc mình thiền nó bớt say thôi. Ha. Rồi, có ai làm được 24 tiếng như ông thầy?
Thì giờ mình làm không được, nhưng mà ông thầy nãy trong mấy clip trước ông cũng nói là cứ bao nhiêu đó mà làm miết này tới cuối cuộc đời thì đương nhiên nó cũng có một chút kết quả để nó đưa mình tiến tên con đường hành hương trở về nguồn cội. Thì phải bước, mình có đi là có tiến, đường không đi không tiến, mà cái đường này mình chịu đi, mình chịu dọn, chịu quét, chịu sửa thì đương nhiên nó phải tiến được một ly hay một ly, không có chê, không có chán, được một ly hay kiếp này gặp được chánh pháp rồi. Phải nắm đi chứ không biết kiếp sau còn gặp được chánh pháp không, không biết còn được cái thân xác này không. Thành ra kiếp này phải lợi dụng tối đa.
Hồi nãy thầy có nhắc thêm là dày công thực hành thì nó đi đến. Trời, câu tiếp theo nó cũng có nói, câu hồi nãy anh Bảo có nói nè, khổ hạnh nè, không có khổ hạnh, không có sửa tâm sửa tánh được. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Sao tu rồi mới thấy ông này là tu khổ hạnh thiệt. Ông đạt được cách rất khó khăn. Nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Phải khổ hạnh. Không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tánh được. Sửa tâm, sửa tánh rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tánh, không thức.
Rồi. Cái câu này anh Bảo nói thêm nha. Cái câu này đố anh Bảo, ông thầy nói ai?
Nói ông à.
Không, cái ông này mà, ông này ông khổ lắm á, ông tu ông khổ lắm á.
Ông nào vậy?
Ông nào theo ông Bảo trong vô vi có ông nào mà khổ hạnh?
Ông Tư.
Đúng rồi, còn ông một thôi đâu, còn hai ông đâu. Ông này đi theo học cái khổ hạnh của ông Tư thôi, chứ ông Tư là khổ thiệt.
Ông Tư là khổ thiệt, vì phạm thiên nhan phải bị đầy ra khổ lắm.
Khổ lắm lắm luôn á. Rồi, tại sao nói không khổ hạnh, không sửa tâm sửa tánh được, mà sửa tâm sửa tánh rồi mới thức. À, cái này hay nè.
Thì ông Tư, hồi đó có mấy người nói tại sao ông Tư, ông thầy hỏi, tại hỏi thầy tại sao ông Tư, ông thầy tu chút xíu mà thấy này, thấy kia, thấy nọ. Thầy mới la, thầy nói là mình không có khổ hạnh, mình nằm ngủ giường nệm. Mình ra, mình đi, mình có xe hơi. Mình ra, mình sung sướng quá. Thành ra, mình không có đi do lục căn một trần, nó chịu khổ hạnh. Thành ra, nó không có chấp nhận hạ mình mà để lo cực khổ sửa tâm sửa tánh mà làm việc cho mọi người. Cho nên ông thầy ông học cái hạnh đó, ông thấy hồi mà ông tu mà ông hiểu rồi đó, tự nhiên có ông rứng ra ông làm hết công chuyện gia đình, rửa chén quét nhà gì ông làm hết cho mọi người đó, là bắt ông đi ông bắt cái lục căn lục trần nó phải hạ mình, nó làm mấy cái chuyện đó để cho nó tu được, chứ mấy nó không có điều khiển tụi nó được, không có tiến được.
Dạ, yeah. Có nhiều khi tụi mình tài nói Thượng Đế nói còn vậy nè, ông Phật Thích Ca nói còn vậy nè đó, cho nên những cái đó đó là phải coi chừng ha. Cái đó phải coi chừng, cái sự khổ hạnh của một ông Phật không có đơn giản. Nói được tới cái vị trí đó là giỏi lắm đó nha, chứ không phải giỡn. Nói tới vị trí đó là rất giỏi, nhưng mà con đường của mình nó rất là dài. Một nghề cho suốt kiếp, chứ không phải là chỉ trong vòng vài tháng, vài năm, không phải vậy, nó là suốt kiếp.
Suốt kiếp là tiến đường chút thôi, chứ không phải là suốt kiếp là về tới nơi nha.
Dạ, hay lắm, những cái clip sau này sẽ ra cũng hay lắm. Rồi, cái câu tiếp theo nó có hai cái câu, nhưng mà nó em gom lại hai người hỏi khác nhau, nhưng mà cũng giống một ý nghĩ. Tu sai, thật sự trong cái tu sai nó rất là nhiều. Bây giờ em cho nghe hai cái clip này, anh Bảo nói thêm nha.
Cái xác các bạn đang mang đây chưa biết thương yêu nó. Nếu các bạn biết thương yêu nó thì các bạn phải xây dựng nó, phải trìu mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tâm tối của nó để trở nên sáng suốt. Thì các bạn thấy vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ không mà có. Chân không là bạn đó, cái thức của bạn là không, không theo bên tả mà không theo bên hữu, lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiếng cho vô cùng, mới đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ân định. Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu, ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu, ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu, mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. Các bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa. Càng ngày càng tu thiền, càng thấy mình phải càng thương yêu. Tới cọng cỏ còn quý, hột cát chúng ta cũng quý. Hột cát các bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các bạn quý? Bây giờ phút lâm chung chết rồi, xác bạn cũng nhờ hột cát che thân. Đừng có thấy hột cát mà khi. Đừng cho ta đây là cao lớn, đừng cho ta đây là hay hơn hết, đừng cho ta đây là có sức mạnh. Chúng ta không có sức mạnh, không có sức mạnh đấm đá, nhưng mà thật sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng. Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng, suốt cuộc quý vị phải ăn năn và tha thứ và thương yêu. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chân lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì? Buồn phiền để làm gì? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. Cho nên kỷ nguyên di lạc đã đến rồi. Di thiện tối lạc. Mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm cả càn khôn vũ trụ, sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu cởi mở. Chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm chúng ta có thể thể hiện. Các bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều thiện lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước. Khả năng của người là vô cùng, không có giới hạn. Các bạn thấy rõ rồi. Lúc các bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ rồi sẽ biết nữa. Biết chỉ đến nỗi các bạn quy không và biết tất cả. Trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các bạn có thanh nhẹ thì nghe tôi nói chuyện đây. nhưng mà không nghe, nhưng mà hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường, và cởi mở khai sáng tâm linh người khác. Đó là một người có hạnh tu.
Cho nên vô vi không có bày đám, không có cúng quải, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi, là người đó ấm áp rồi, chứ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lìa xác rồi, người ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta là dâng ngược lại những cái chuyện kia mà không có xài được cho người ta, mà phản nguyên lý thì giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm. Giết con bò, giết con heo, cúng ông bà là mình mang nghiệp, nghiệp sát. Còn thành tâm cầu nguyện cho ông bà thì ông bà được ấm. Vì luồng điển từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới ấm áp được. Cái đó là thật tâm, thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy. Tu mà không ý thức sự thật là tu sai. Bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi. Người tu vô vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành, đang tiến. Nói sự thật, chúng ta đang hành, đang tiến. Người chưa hành, họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Đúng đường lối không? Còn tạo như sự mê tín, nhờ đỡ thì đâu có tiến được.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha. Nói về tu sai. Có hai vấn đề.
Tu sai, nãy thầy nói cái khúc chót đó, thầy có nói tu sai đó.
Rồi, tại sao nói tu sai?
Tu mà mình không có ý thức cái sự thật để mình truyền lại những cái gì mình đã đạt được, mình đã vượt qua. Mình chỉ là cho người kế tiếp để người ta mượn đó, theo con đường đó người ta đi á, mới là đúng. Còn mình chỉ người ta con đường sai, người ta tu không đúng mà mình cũng không được cái gì.
Cái câu đầu, tu mà không hành, tu mà còn tranh chấp, tranh chấp.
Tu mà còn tranh chấp là tu mà không hành. Tu mà còn tranh chấp thì nó đi ngược cái con đường tu rồi. Tu phải trở về cái sự thanh sạch, cái sự thanh nhẹ, phải tạo hạnh đức. Cái hạnh đức cái thầy nhắc rất là nhiều. Khi mà mình tu mà mình quên hai cái chữ hạnh đức á, là mình cũng không có đi tới đâu. Mình không có phát triển được cái tâm từ bi, mình không có thực hiện được cái tha thứ và thương yêu, mình không có phát triển được cái tâm từ bi, là mình không có trở về cái sự thanh nhẹ, mà mình cũng không có nói gót của những vị đã đi trước cũng đi con đường đó. Thành ra cái chữ hạnh đức á, nó luôn luôn nó phải gắn liền với cái người tu. Mà muốn có hạnh đức á, mình phải làm sao bây giờ? Thì thầy vẫn thường nói là người chân tu là phải buông bỏ sự tranh chấp. Tu mà còn tranh chấp là tu mà không hành. Tu mà không hành thì đâu có tiến. Thành ra mình tu mình phải, cái thứ nhất là phải xây dựng cái hạnh đức cho nó tốt, mình mới có cơ hội cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh có cái clip mà thầy nói là không phải làm gì lớn. Cái chuyện gì mình làm được, mình vượt qua được, mình sửa được, mình thoát ra được, mình chỉ cho người ta làm giống như mình đó, là cứu độ chúng sanh rồi. Chứ không phải nói cái chữ cứu độ chúng sanh như là ông Phật đó. Nhưng mà ở trình độ thấp thì mình cũng có thể làm được. Nếu mà mình tu thật, mình không có tu sai, mình ý thức rõ ràng cái chuyện của mình làm, mình tìm sự thật.
Rồi câu tiếp theo ha. Cái pháp của mình là ở thiên ý. Và nghe kỹ cái câu này nha, rất là hay. Và nghe cái câu này thì mình sẽ nói thêm.
Từ ông là người cũng như mình, và pháp đó mình có thể
cái giờ pháp được một năm.
Cái giờ pháp sao? Cái đây nó nằm ở trong thiên ý. Cái pháp mình ở thiên ý. Tập tự từ trên trời tung xuống thế gian. Bắt anh soi hồn từ bộ đạo là trời. Thấy không? Anh khai thông cái trung thiên thế giới thì con tin không? Khai thông hạ thừa thế gian bao tử ruột gan nó chỗ động loạn. Bắt từ trên trời tu xuống thế gian, rồi từ thế gian đi lên lại trên trời. Cái rõ ràng chưa? Cho nên cái pháp này công nhận. Tại thiên nhiên phải nhìn nhận cái pháp này. Thì tôi hay hơn hơn. Dễ tiếng hơn. Bây giờ nhiều người bạn cũng vậy. Thấy tu pháp này rồi chán rồi này rồi kia. Bị đầu lâu cuốn chán. Nhưng mà cái cục cái nó cũng phải trở lại. Nó dễ hết. Nó phải thấy thầm tí hay nó khỏi tầm tìm ai như vậy.
Bây giờ
phải
vậy là có cái pháp nào mà
tối
tâm
như
chưa được đưa ra.
Theo tôi thấy bây giờ cái pháp này duy nhất. Còn những cái pháp như chưa được đưa ra phải đợi thượng quân. Không khí thay đổi. Dù cái lý không họ nói họ cũng vẫn tin. Ha? Bởi vì nó phải thay đổi. Cái cơ trời, cái quả địa cầu không khí này thay đổi là cơ thể của chúng ta thay đổi. Nhẹ. Bây giờ cơ thể chúng ta nặng là tại vì nó đi xuống, nó không có đi lên. Các bạn thấy nặng không? Bây giờ mình phân ra tứ khuyết. Bây giờ cái mùa này nó ngồi công phu thấy nặng. Mà qua mùa thu các bạn thấy nhẹ rồi chưa? Đó. Tới mùa đông còn nhẹ. Còn bước qua mùa hạ là bị nặng. Đó. Nhưng mà sau này nó sẽ thay đổi thôi. Nó thay đổi như là không lắm, không lắm. Con người dễ tu. Rất dễ tu. Nói chuyện trời phải thay đổi như thế đó. Cũng họ nói cũng lầm. Nói bậy, nói bạ, nó không có trung. Ha? Thì mình tu đây sẽ thấy. Nói trước. Mình chỉ đem ra đỏ. Cái băng đẹp cũng còn giữ nha. Không 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 có mất đâu.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha.
Tóm tắt chứ đâu có nói gì thêm.
Rồi, tóm tắt lại đi.
Tóm tắt thì thầy nói là cái pháp này là do thiên ý là mình tu á, thì cái pháp của mình á, là bắt bộ đầu tu trước là cũng như trên trời rồi. Xuống tới cái tim á, cũng như là trung thiên rồi xuống tới ngũ tạng là cũng như là cái phần hạ thừa. Mình nhờ mình đi trong cái trật tự đó thì mình mới đưa cái phần hồn mình đi trở về trời được. Mình thành lập từ trên xuống dưới là thượng bắt chánh hạ tắc loạn. Như là nếu mà ở trên bộ đầu không tu mà đâu có bắt ở dưới tu được. Đã bắt bộ đầu tu trước rồi xuống tới cái tim rồi xuống tới ngũ tạng thành lập trật tự rồi mới đưa cái phần hồn trở về trời. Thì cái đó cái pháp đó là thiên ý đó. Thì nó đi từ trên trời xuống thế gian rồi từ thế gian trở về trời. Thì mình đi như vậy đó, thì mình không có chán nản. Rồi thầy nói sau này cái pháp đó thì bề trên đưa xuống trong cái thời buổi này thì ông bạn đạo này ông hỏi coi có còn cái pháp nào hay hơn không tận tiếng hơn không thì thầy nói có nhưng mà chưa có tới lúc mà ra không? Thì sau này thầy nói là nếu mà thay đổi không khí thay đổi nó không còn nóng nhiều mà nó không còn lạnh nhiều quá thì con người nó dễ hấp thụ cái trong cái cuồng băng khác này nó dễ hấp thụ cái chân lý nó chỉ nói cái lý sơ là người ta có thể dẫn tiến được con người ta dễ thức tâm hơn. Còn bây giờ thì mình đang có cái pháp này thì nó khó hơn. Mình thầy có nói là mình tu trong cái giai đoạn này nó khó hơn cho mình tại vì không có cái gì, thời tiết nó không có hỗ trợ cho mình. Mùa thu thì thấy nhẹ, qua mùa đông rồi tới mùa hè thì còn thấy nặng hơn. Mình bị ảnh hưởng bởi cái bốn mùa đó.
Thầy nói thêm là thầy nói là xuân thu rõ rệt ha. Sau này là xuân thu rõ rệt. Chỉ có hai mùa thôi.
Còn có hai mùa.
Dạ, còn có hai mùa thôi và con người rất là thanh nhẹ và khi những cái trẻ mà trên xuống á, từ trung thiên xuống á, là rất là thanh nhẹ và rất là sáng suốt. Khi đó cái pháp nó cũng sẽ phải khác lại một chút, nó nhẹ hơn. Tại vì nó dễ rồi, cái gì cũng dễ, tại là tiên hết á, cho nên họ rất là dễ. Và nãy thầy nói có một cái điểm mà anh bảo ông đi, cả thiên liên nhìn nhận cái pháp này nha, cả thiên liên nha. Chứ không phải ông trời, cái thiên ý không mà nó có phải có thiên liên nhìn nhận nó.
Thiên liên hỗ trợ nữa.
Rất là nhiều. Chư Phật, chư tiên ha. Nhưng mà có những phần thiên liên thấp nó nghe, chứ không phải thường thiên liên cao hết nghe. Phần thiên liên thấp thì nó học. Còn cái phần thiên liên cao thì hỗ trợ. Cái phần thiên liên nó cũng khác. Cái pháp này thầy này có nói là tật tự từ trên trời tu xuống thế gian. Và từ thế gian đi ngược lên ha. câu tiếp theo để em cố gắng, còn hai câu nhưng mà em cố gắng nói ngắn hơn ha. Bảo nghe kỹ nha. Câu tiếp theo nói về Thượng Đế. Trong đây nghe kỹ nha. Có cái chữ tu lập.
Thế nên nhiều người tu cũng lý luận này kia cái nọ nhưng mà không có nọ. Thế cái tu thượng tâm trung hạ của bản thể mình phải thấy, phải học như đầu đi có một, đầu đi có một, không biết chia rồi cái tự khi dễ lên rồi đánh đổ là phê bình sai trái, không biết từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh đi tới cái tịnh, từ cái tịnh phải đi tới sanh suốt. Nó phải có trật tự, nó không hiểu thì nó bị kẹt, bị kẹt trong lầm thôi, lầm tưởng rồi không có lối thoát. Nó từ tu mấy chục năm rồi này cái nọ rốt cuộc không hiểu, không hiểu chân lý. Mà cho mình là hiểu chân lý là hôm nay mình chỉ mình đang học thì được, đừng cho mình hiểu. Tôi đang học chân lý và tôi thấy đó, mới thấy rõ gì vậy. Thấy không? Cái trật tự đây. Thì muốn biết chân lý phải tìm trật tự. Vô trong cinema, dòng cinema, thấy chị cha cô đó hát thảm, sầu, khóc, mình bất chấp khóc. Rồi mình quên có cái anh chiếu phim đứng bên đó. Và cái ông đạo diễn đó, mình phải biết, mình phải coi luôn cái ông đó nữa. À, thì cái óc của người này đặt cái tuồng này ra, dụng ý của người này nó làm thế nào? Cái tuồng này để làm, tại sao người này nó có bộ óc như vậy? Hay là nó thâu thập quân? Nhưng mà thật sự nhiều người làm thành, thế không? Để diễn ra. Ha? Cho mọi người thấy cái tánh ý của mọi người đều khác nhau. Rồi thưởng thức một chút đó chứ từ việc làm chưa có được, bởi vì cái tưởng tượng thực hành thì khác nhau. À, rồi mình thấy đánh cái chết thế đó cũng có, nhưng mà đánh chết thì thằng quay phim nó cũng không chịu, phải không? À, cho nên mình bị lầm ở trong cái cảnh tu, nó cũng có cái cảnh tu lầm, cho nên mình phải thực hành để mình thấy rõ hơn, thay vì mình nghe mà mình không hành. Và mình cũng như là người đi xem cinema mà biết có một cách, không biết được trọn bộ tại sao nó có cái phim, có cái tuồng hay như vậy. Mình cho là hay, nhưng mà mình xét sâu lại là không có cái gì hay hết, không có cái gì hay hết. Mình chính là đào hát, mình là kép hát và quên xem cuốn phim của mình là đi xem cuốn phim của người ta. Còn mình tu ở đây là đang xem cuốn phim của mình là đào hát, mình là kép hát, đang đóng tù rõ ràng. Rồi tới lúc mà hạ màn rồi mới biết người nào cao trình độ ra sao, chết rồi mới biết căn quả, biết người nào hiền, người nào đạo đức hay là không đạo đức, người nào thực tế hay là xảo láo. Tới giờ phút đó lâm chung mới biết người nào thật tình tu hay là không thật tình tu. Tới giờ đó hạ màn mới biết. Mọi người thế gian đều là đóng tù thôi, hạ màn rồi mới biết cân lượng này bao nhiêu lượng, có chừng, không có thế nào mà thêm một ly được, bớt ly. Thì lúc đó mới thấy công bằng của Thượng Đế. Chứ bây giờ nói Thượng Đế có sự công bằng, đâu có ai chứ. Vì họ đâu có thấy Thượng Đế mà họ biết sự công bằng. Họ đâu có biết Thượng Đế là mọi trạng thái mà họ công bằng, họ biết sự công bằng của Thượng Đế. Còn mình biết Thượng Đế là mọi trạng thái thì mình thấy sự công bằng. Cái cá nào nó cũng phải cân xứng, nó mới thành ra một cái, một sự việc. Một cát nó có sự cân xứng của nó mới có giá trị của nó. Còn không có sự cân xứng nó, đâu có cái vẻ đẹp. Như cái bông nó có sự cân xứng nó, mình dồn nó thấy nó ngoạn mục. Mình không có sự cân xứng nó, mới đẹp. Cái ly, cái gì cũng vậy. Sự cân xứng là sự công bằng.
Hay lắm, anh Bảo nói tóm tắt cái này đi, rất là hay. Cái này rất là nhiều chuyện thầy nói nha.
Cái câu hỏi là gì vậy?
Tu lầm.
Tu lầm.
Trời Thượng Đế ở mọi là mọi trạng thái đó nãy thầy có nói. Rồi mình không mình xem cuốn phim của mình mà không xem cuốn phim của người ta. Rồi.
Thì thầy nói là cái rốt cuộc nó mình đi tu là cái đường hướng của mình nó rõ ràng, nó đã vạch ra rồi. Mình đi từ trượt tới thanh, từ thanh tới tịnh. rồi tỉnh thì mới đi tới sáng suốt, thấy không? Thành ra mình được cái lầm tưởng là mình hiểu hết chân lý, mình đang học chân lý mà mình đi đang truy tầm chân lý, mình tìm lại cái trật tự, là cái tìm lại cái chân lý đó. Thành ra cái trật tự mình tu lầm là mình không có thực hành, mình không có thấy rõ, mình nghe người ta nói thôi mà mình không hành. Thầy nói thì ví mấy người mà nghe đạo, nghe chân lý mà không hành thì cũng như mấy người đi xem cinema vậy, không có thấy rõ cái trật tự nó bên trong như thế nào. Còn mình ở đây là mình hành, mình thấy rõ, mình chứng nghiệm. Mình cũng như là người đào kép đang đóng tuồng. Mà cái giây phút quan trọng nhất là cái giây phút hạ màn, là giờ phút lâm chung của mình. Thì trong cái ba tuần này, trong tuần báo phát triển điện năng cũng có mấy câu, cũng có một câu nói về cái đó. Cái giờ phút lâm chung nó quá là quan trọng. Mà cái giờ phút lâm chung á, nó quyết định bởi cái cuộc đóng tuồng của mình ở trong lúc mà mình còn sống này nè, trong lúc mình đóng vai đào kép nè. Thì cái đó mình có xây dựng được cái hạnh đức hay không, mình có làm được những cái giữ được cái sự thanh sạch không, mình có giữ được cái sự thanh nhẹ không, mình có thực sự tu hành để tiến hóa không. Thì tới đó thì nó khi mà hạ màn rồi đó, thì lúc đó mới đem ra xét cân lượng rõ ràng. Nghĩa là người nào bao nhiêu vàng bao nhiêu bạc là nó hiện ra hết, là không có thể nào mà gian dối được hết. Thì ta tính lúc đó là vũ sổ rồi đó, hạ màn rồi lúc đó nó mới tính sổ coi mình đi về cái chỗ nào. Thì cái đó ăn thua cái thực chất của mình, ăn thua cái cân lượng của mình. Trong cái kiếp này mình đóng những cái vai nào, vai ác, vai thiện gì đó, làm phước, làm đức, có hạnh đức bao nhiêu, thì đó lúc đó xét xử, thì cái đó quan trọng lắm. Thành ra mình ráng làm sao mà trong lúc mà mình còn làm người đó, mình làm cái gì để cho mình sửa soạn cái lúc mà lâm chung, lúc ra đi của mình đó, để cho mình tỉnh táo. Thầy nói trong cái bài tuần này đó, mình phải tỉnh táo, mình thanh nhẹ. Mình mới về cái cõi thanh nhẹ. Mình tới đó mình bấn loạn đó. Nếu mà mình không sửa soạn, mình bấn loạn, mình không có minh đó, không có hiểu cái đời này là tạm, mình phải đi, mình bấn loạn đó, thì lúc đó mình sẽ đi vô ma quỷ, nó sẽ rước mình, thì mình trở thành ma quỷ.
Trước cho phút lâm chung á, thì mọi người có cái cân lượng. Thì thầy nói một có người á, thì 30% vàng, 70% bạc. Có người 70% bạc, 30% vàng, hoặc là 30% bạc, 70% vàng, mọi người đều có cân lượng, có hết, nó có cân lượng hết. Và thầy cũng có nói trong cái clip ở kinh A Di Đà đó, mình sẽ nghe thêm đó, cái khóa kinh A Di Đà đó, thầy nói mình không biết người đó là ai, mình cũng không được khen chê, mình không có được khinh khi. Nhiều khi ông thầy giống một đứa trẻ, ông cũng không dám coi là một đứa trẻ, ông coi là bạn thôi, tại mình không, ông là 5.000. Hơn 5.000 là 4 năm mà ổng còn nói là ổng cũng không dám khinh khi một đứa trẻ. Một đứa trẻ ổng không dám khinh khi, coi như là một người bạn. Cho nên mình chưa có gì hết. Mình vẫn còn đang học, học chân lý, để mình hiểu được cái chân lý. Chứ chưa có gì là, thầy nói mình chưa có gì là hay đó. Tại vì mình chưa có thấy được mình, cho nên mình không có gì hay. Không có ai hay trên cái thỏi thế gian này hết. Chưa thấy được mình, vẫn còn phải học, học hoài. Mình thấy mình cứ học hoài mà bị la hoài chứ. Ngày nào mình nghe băng cũng thấy thầy la hết á. Cho nên không thấy cái gì là hay hết. Tại vì mình chưa có thấy mình. Thầy nói mình chưa có thấy cái mặt của mình. Làm sao mình hay được. Mà mình khen người ta giỏi hay là người ta dở. Cho nên cái mà tư tưởng ở trong đầu mình còn cái cánh so đo. Em nghĩ là cái tần số đó rất là thấp. Rồi câu tiếp theo là câu cuối cùng.
So đo là tại vì mình là tội hồn chưa hoàn tất mà đâu có gì đâu mà hay.
Dạ, tội hồn chưa hoàn tất là tại sao nó không hoàn tất? Từ có câu hỏi ra rất là hay. Và trước khi cái câu kết thúc cuối cùng, em xin nhắc nhở các bạn đạo hôm nay đi trễ, rất là trễ nha, mà em cho vô, mặc dù anh dạy bảo cũng không có đồng ý đâu. Nên bạn đạo nhớ có cái nghiêm luật cho mình, ở đời cũng như đạo, mình học một khóa học tâm linh là phải có sự tôn trọng mọi người. Tại vì mỗi lần mà vô trễ như vậy, tụi em phải để ý ở trên cái phòng chờ, coi ai vô trễ để mà cho vào. Nhiều khi cũng không có thời gian để mình nhìn lên, nhiều khi đang nói thì không có nhìn lên được. Cho nên cố gắng tập cái nghiêm luật cho mình, để cho những người khác, tôn trọng những người khác, là mình vô trước như vậy thì tốt hơn. Ví dụ như không có thời gian thì vô trước 5 phút, hoặc là nếu mà khó khăn quá thì nhắn cái tin.
Báo trước đi.
Dạ, báo tin là hôm nay có việc gì đó đi trễ. Hôm nay rất là nhiều bạn đạo đi trễ nha, em thấy rất là nhiều.
Với lại có những bạn đạo nào ở đây mà muốn giới thiệu cho những bạn đạo khác á, đừng có nên để cái giờ chót mà giới thiệu, tại vì mình không có kịp cái thời giờ mà để nhắn nhủ cho người ta cái trật tự ở đây nó như thế nào. Người ta vô người ta không có biết ghi tên, người ta mình cũng không biết người đó là ai, người ta mất công thì giờ hỏi tới hỏi lui, nhiều khi họ không trả lời nữa. Thành ra nếu mà có ai mà có muốn giới thiệu những người bạn của mình vô đây mà để cùng chung học á, thì xin cho tôi biết trước. Và để tôi chỉ cái cách để họ ghi tên họ, tên và địa danh của họ rõ ràng lắm, để mình đỡ mất thì giờ mà khỏi mất công họ nữa.
Rồi, câu cuối cùng anh Bảo, câu này anh Bảo nghe kỹ rồi anh Bảo trả lời rồi gặp kết thúc ha. Làm con người là cơ hội cuối cùng. Đúng rồi đó. Cuối cùng rồi đó, và câu cuối cùng đó.
Cái đó, nó cũng là tu nhiều kiếp mới được. Thì bây giờ các bạn hiện diện ở đây cũng là tu nhiều kiếp mới được. Nó được cái hình thù này, nó được cái tâm thức hỏi đạo và nghe đạo, chứ không phải là một mình tôi là người tôi. Khổ lắm, khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người, chứ không phải dễ dãi được làm con người. Làm con người là một cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần tiên thánh. Theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình. Cho nên nan thân, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Xác con người khó tìm, pháp khó ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này, và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lẫn, chứ không có vụ mà nó làm thầy gì.
Rồi, ông thầy ông có nói ông là thầy mà ông còn không dám làm thầy người ta nữa đó. Rồi anh Bảo nói tiếp.
Đây là cơ hội cuối cùng. Tại vì mình đi theo cái chu kỳ mà tiến hóa từ ở dưới thế gian á, thì mình đi tới cái con người á, là mình đi tới cái tột đỉnh của dưới thế gian. Tại con người nó có đầy, ông trời ông cho đầy đủ hết cái sự sáng suốt, có đầy đủ hết cái sự lý trí, có đầy đủ hết để cho mình quyết định con đường của mình, một là đi lên hay là không có lo thì đi xuống. Thành ra thầy có nói là khi mà con người chết đầu thai phần lớn nó trở thành làm thú nhiều hơn là được trở lại làm con người. Thành ra đầu thai mà được trở lại con người không phải là cái sự đương nhiên, không phải là bây giờ mình làm người mai mốt mà mình chết đi mình làm không xong ta cho mình trở làm người được. Phần lớn là trở lại làm thú. Tại sao? Tại vì thầy nói nó thiếu cái hành hy sinh. Thành ra phải học qua cái bài con thú để có lập cái hành hy sinh nhiều kiếp vậy đó thì mới có cơ hội trở lại là con người. Thành ra cái con người là cái cơ hội cuối cùng để mình tu, mình chịu tu á, thì mình mới có cơ hội tiến lên cái cõi thanh nhẹ hơn. Và có trong cái cùng văn khác thầy cũng có nói đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp, là mình có cái đầy đủ lý trí, mình đã có cái sự sáng suốt, mình nghe pháp mình hiểu, mà ở đây mình có đầy đủ phương tiện nhất. Bây giờ mình đi chỗ khác đi nữa không có được nghe pháp như là mình nghe ở đây, tại vì bắt của thầy để lại thế gian trong cái kiếp này mình sanh ra mình gặp được cái chánh pháp thì thầy để lại băng rất nhiều, mà những cái lời giảng pháp thuyết pháp của thầy rất là nhiều mà mình không chịu nghe, mai mốt mình đi mình tiếc lắm, tại vì mình muốn nghe lại đâu có được. Cái gì bây giờ mình đem vô được trong tâm mình, cái gì mình đem vô đi nó không có mất. Thành ra đây là cái cơ hội cuối cùng để cho mình tu, để cho mình tiến lên nữa, chứ không ấy là mình bị đi một vòng nữa là khổ lắm. Mình biết hỏi đạo, mình biết nghe đạo, cái đó là con người mới làm được cái đó. Và để trở nên thần tiên thánh vật, cái đó là cái chuyện quý lắm. Có cái cơ tạng này, có cái thân xác này, giờ có thêm cái pháp nữa. Thành ra nó rất là cơ hội, rất là quý.
Cái người tham đạo rất là dễ biết, họ rất là có cái tâm đạo, họ rút lúc nào họ cũng muốn học đạo hết. Thật sự ngày xưa lúc mà em bắt đầu vô học trên Bảo cũng gần năm, hơn 5 năm mà lúc nào cũng muốn học hết, lúc nào mình cũng muốn học hết á, lúc nào mình cũng muốn nghe đạo. Giống như mình nghe mà mình thiếu một ngày á, hồi xưa anh Bảo hay đi chơi. Anh Bảo hồi xưa đi chơi dữ lắm á, nghe bạn đạo. Mỗi lần ông đi chơi là mình không có được học, lúc đó buồn lắm. Cái ngày mà không được học là rất là buồn, là tại vì mình không được nghe những cái lời đạo để mình hiểu nhiều hơn. Cái đó là một cái phước đức của em được có. Cho nên năm ra những người tham đạo á, người ta lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện đạo là nhiều hơn là cái chuyện đời và cái sự so đo ở đời. cái đời là mình hay so đo, cho nên đã đời đã so đo rồi mình còn vô đạo mình còn so đo, cái đó là không có đúng, cái đó phải học thay đổi lại. Ha, em nhắc nhở bạn đạo là có bạn đạo trong đây em nghe được, khi mà phát âm ra là em nghe em hiểu liền nha, cái đó là cái sự nhạy bén của em ở vấn đề khi một người mà nói ra cái là em hiểu được cái tần số người đó ở đâu liền. Giờ em xin kính ơn, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bây giờ mình qua tới cái phần bài học tuần này. Tuần này cái bài thư ngỏ có tựa đề là Mất Quân Bình. Mất quân bình, phá đạo càng ngu, ác hiểm thâm sâu, tâm khổ tù. Ác hại chính mình thành độc ác, tâm thành tự sửa, tự an du. Lương Sĩ Hằng. Rồi, làm sao mình biết mình mất quân bình? Mất quân bình là cái gì mà làm sao mình biết mình mất quân bình? Xin mời các bạn nào đóng góp cho vui.
Mất quân bình khi mà mình bị nóng giận đó anh.
Nóng giận là cũng là mất quân bình đó. Rồi gì nữa? Có nhiều cái để cho em biết là mình mất quân bình.
Clip tuần này á, clip tuần này đó Tú.
Clip tuần này á chị, xin lỗi em chưa nghe kịp.
Ai có nghe clip tuần này là biết nhiều lắm á.
Rồi còn gì nữa, làm sao biết những cái lúc nào mình mất quân bình?
Bệnh lo manh, bệnh hoạn,
mình lo buồn.
Lo buồn là cũng là mất quân bình. Phiền và hành ra thầy mới nhắc mình giải tỏa phiền ưu hoài đó, phiền ưu hoài đó, trong mấy cái bài thơ thư ngõ thơ kể cũng vậy. Rồi gì nữa?
Hướng ngoại.
Hướng ngoại hả? Hướng ngoại là cũng
mê chấp.
Mê chấp
nghĩ xấu về cho người khác.
Đó, cái đó là những cái trạng thái mất quân bình đó.
Tâm không hướng thượng.
Cái đó là cũng là mất quân bình đó. Gì nữa?
Mất một ngày thiền hay là gì nãy thầy nói trong hôm nay có phải là cũng mất quân bình không anh? Thầy nói quên một ngày thiền tối mới nãy thầy nói. Mất một buổi thiền ban đêm gì đó. Cái đó có mất quân bình không anh? Cũng là mất quân bình phải không?
Mất quân bình
là không có hành mình, là cũng hành không.
Khi mà mình nói tới cái chữ mất quân bình á, là cái gì mất quân bình cái đã? Cái gì mất quân bình? Ở trong mình á, cái gì nó mất quân bình? Cái gì mất quân bình?
Có hai khối. Có hai khối đó.
Ngũ hành âm dương nói chứ.
Ngũ cái điểm của ngũ hành nó mất quân bình rồi gì nữa?
Mình có hai phần thôi trong bản thể.
Âm và dương.
Còn gì khác nữa?
Em nghĩ là cái phần hồn mình nó thiếu sáng suốt đó, thì cái lục căn lục trần của mình nó kéo mình đi nhiều cái tối tâm đó, nó làm cho mình loạn, mình thiếu quân bình.
Khi cái phần hồn mình thiếu sáng suốt là tại cái gì ở trong người mình nó làm cho phần hồn thiếu sáng suốt?
Mình thiếu niệm Phật, thiếu...
Không có đó là thiếu về cách hành, nhưng mà về cái bản
chất... Chắc anh nói lục căn lục trần, lục căn lục trần đó là chủ lại.
Thiếu cái gì quan trọng nhất ở trong con người để mình có học cái bài kêu bằng tu tắc đó, ở trong thầy có nói đó. Cái gì là quan trọng với con người?
Cơ tạng mình có cái gì?
Mất cái nhân quyền gì?
Phải, cơ tạng mình có cái gì? Cơ tạng mình có cái gì? Có hai phần. Cơ tạng mình có cái gì? Thầy nhắc hoài á. Trong cái pháp của mình thầy cũng nhắc nữa. Có hai phần. Hai phần là cái gì?
Hồn và vía. Lục căn lục trần. Hồn vía lục căn lục trần.
Mình tu cho hai cái gì? Thầy nhắc hoài. Mình có hai cái phần mà thầy nhắc hoài. Lúc nào thầy cũng nói. Mình tu cho cái gì? Giờ nhắc thêm nữa nè. Pháp luân thường chuyển nó làm cái gì?
Huệ tâm.
Mà cái trước khi mà đi tới huệ tâm
tới, trước khi đi tới giờ pháp luân thường chuyển làm cái gì?
Nhâm đốc mạch khai thông hay chị?
Chưa tới trước nữa.
Tại vì thầy nói mình cái pháp mình tu là lập lại trật tự, phải không?
Cho cái gì
lập lại trật tự
lập lại trật tự cho ngũ hành
Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thổ, à, thủy ra thủy, thổ ra thổ, hỏa ra hỏa, đúng không chú?
Chú một phần thôi, còn nữa, một phần nữa.
Cái đó là lập lại trật tự của
ngũ tạng.
Ngũ tạng.
Còn cái nữa, còn cái chính nữa, còn cái chính nữa.
Nó hai phần là.
Soi hồn làm gì? Soi hồn làm gì?
Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Để lập lại cái gì?
Để lập cái gì? Lập cái gì?
Lập tinh khí thần châm bộ đầu.
Bộ đầu khói ốc. Khói ốc.
Khói ốc. Ba thằng thầy hay nói ngũ tạng với khói ốc là vậy đó. Ngũ tạng với
vũ trụ, xuyên sống vũ trụ ha.
Ngũ tạng với khối óc là hai phần quan trọng nhất. Con người ta nó có ngũ tạng đầy đủ, thành ra cái phần ngũ tạng của mình nó rất là quan trọng. Mà cái con người ta là cái khối óc nó cũng là rất quan trọng. Nhưng mà cái khối óc với ngũ tạng á, nó vận chuyển, nó chuyển chạy ra là nhờ cái gì?
Thanh khí điển.
Thanh khí điển là để lọc, để lọc cho nó, nhưng mà ở bên trong á, là mình có cái luồng điển của mình, cái luồng điển của ngũ tạng mình nó có, mà cái luồng điển nó mất quân bình á, cái luồng điển ngũ tạng mình nó mất quân bình là mình cũng mất quân bình, cái luồng điển của khối óc của mình á, nó mất quân bình là mình cũng mất quân bình. Còn một cái nữa, ngoài cái luồng điển nó còn cái gì nữa?
Cái dinh dưỡng đúng không ạ?
Không.
Cái đồ ăn mình ăn vô nó phải có trật tự.
Cái đó là cái về thể xác, cái đó là cái quân bình về thức ăn là. Trước hết là về thể xác, sau đó nó ảnh hưởng tới cái tâm linh của mình. Nhưng mà có một cái nữa, mạnh hơn cái đó nữa.
Kinh mạch, khí điển.
Nãy thầy có nói không biết ai để ý không?
Thì cái đó là cái chấn động lực. Cái chấn động lực của mình nó bị suy yếu, nó mất cái sự thanh nhẹ. Cho nên mình mới bị mất quân bình. Cho nên bây giờ trở lại, bây giờ muốn lập lại quân bình của khối óc, của cơ tạng, của cái luồng điển của mình á, thì mình phải hành những cái pháp nào nó giúp cho mình cái gì? Rồi giờ nói đi, những cái pháp nào nó giúp cho mình quân bình?
Theo cháu cái pháp luân chiếu mình á, giúp cho mình quân bình rất là nhanh.
Pháp luân chiếu
mình. Pháp soi hồn. Yeah. Soi hồn giúp mình quân bình.
Bây giờ soi hồn là làm gì, nói đi. Soi hồn
lập lại quân bình ở trên bộ đầu ngũ
quẩn. Thần kinh khối óc, chấn chỉnh thần kinh khối óc, lập lại quân bình trật tự của khối óc, gia tăng chấn động lực của bộ đầu ha. Rồi tới pháp luân.
Pháp luân chiếu mình.
Không, pháp luân thường chuyển trước đi.
Pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển thì đã đem thanh khí điển của trời đất vào để mà sôi sáng cái bên trong cái nục căn nục trần, rồi chuyển hóa cái luồng điển trong ngũ tạng á, để phân hóa ra cái gì nó ra cái đó, cái khối nào nó đi về cái khối đó, cái ngũ hành kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, khi đó mình mới đạt được cái quân bình. Thì khi mà mình đạt được
nghe đâu vậy, nghe đâu mà người nào đâu lơ mới quá vậy, là ổng sợ ổng tùm lum tùm la hết trơn, nhập tùm lum hết trơn này.
Nghe băng thầy đi, băng thầy có nói mà
nói sập sủi, sập sủi cái này kêu ông sập sủi,
sập sủi cái gì mà lùm lum hết trơn vậy? Cái pháp nào ra cái đó, phải học cái phương pháp công phu lại, lên cái vulginet nghe lại phương pháp công phu về pháp luân thường chuyển có cái hữu ích gì, pháp luân chứng minh có cái hữu ích gì thì nói nó sẽ có sự chính xác hơn ha. Cái đó là nó lộn xộn hết trơn rồi, cái đó nó lộn xộn hết rồi. Phải tâm khai, dừng lại dạ. Phải tâm khai là gì, giải thích cho nghe ha. Huệ tâm khai là gì, em tên gì đó em quên rồi.
Em tên Tuyển chị.
Rồi cho chị biết pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là gì, huệ tâm là gì, ở đâu?
Rồi
giải thích cái đó. Huệ tâm nằm ở đâu?
Đó là cái hồn của mình. Cái hồn minh của mình được gọi là cái huệ tâm. Mà khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển thì đem cái thanh khí điển của trời đất đi vào trong cái bản thể thì nó sẽ khai mở cái bản thể của mình. Thì lúc đó cái huệ tâm của mình nó mới phát ra được.
Ở đâu? Huệ tâm nằm ở đâu?
Huệ tâm nằm trên đỉnh đầu.
Cách nằm đỉnh chỗ đầu. Nào?
Nằm trên đỉnh đầu đó chị. Trên rồi. Đỉnh đầu. Ba tấc hả? Nhớ ba tấc đúng không?
Bây giờ thứ nhất là cho email ha, chị gửi lại cho em tất cả những cái clip mà em chưa có được nghe trong cái khóa học này. Thứ nhất, huệ tâm là gì và pháp luân thường chuyển huệ tâm khai nó như thế nào? Khi nào em hiểu được cái nhâm đốc tương thông thì em sẽ phát biểu rất là chính xác. Về học thêm nha. Rồi, tiếp tục Linh Bảo.
Tiếp tục học thêm đi. Bây giờ Rồi còn cái gì nữa ngoài cái soi hồn nè, pháp luân thường chuyển nè, rồi cái pháp luân chiếu minh nè, còn cái gì nữa để nó giúp cho mình lập lại quân bình?
Đại kiến.
Đại kiến, tại sao đại kiến nó giúp cho mình lập lại quân bình?
Giải đại kiến là mình giải bỏ được cái tự ái.
Đúng rồi. Mình dẹp bỏ cái tự ái nó ổn định hơn. Rồi ngoài cái đó còn cái gì khác nữa?
Niệm Phật.
Niệm Phật là cái đa chánh đó. Cái niệm Phật, tại sao cái niệm Phật nó giúp mình làm cái gì?
Giải nghiệp tâm.
Hả? Giải nghiệp tâm là gì nữa?
Thì lúc thì nói cái trong pháp vô vi, mình khi mình hành pháp thường thường bắt đầu là co lưỡi răng kề răng rồi, là mình đã đóng cửa thế gian rồi. Mình mở cửa thiên đàng, mình luôn luôn hướng thượng.
Rồi cái niệm Phật thì nó gia tăng cái chấn động lực của mình, nó thanh nhẹ của mình lại, nó lập lại cái chấn động lực thanh nhẹ của mình. Rồi ngoài cái niệm Phật là còn cái pháp nào nó có thể giúp mình lập lại quân bình nữa? Nói hết đi rồi cho nghe băng.
Em nghĩ thiền định luôn không anh, để mới tỉnh
đúng không? Không, có một cái nữa mà
hồi nãy nói rồi, pháp luân thường chuyển nói rồi
pháp
mà.
Giống như là mình làm chuẩn dưỡng khí á.
Không, cái này nữa.
Niệm Phật lập lại quân bình.
Rồi. Cái nào nói rồi thôi, đừng nói lại, bây giờ có một cái chưa nói.
Ý anh nói pháp luân thường chuyển nói rồi mà, phải không? Cái đó là cho rồi. Nói rồi hay chưa nói?
Nói rồi hết trơn rồi.
Thì dục ạ. Đúng không bác?
Không.
Còn cái chưa nói chắc là kiểm cái gì cái buổi tối là buổi tối đó không?
Cái chính là ông nói, cái chính là ông ấy nói.
Niệm Phật nói rồi.
Chị lý sáng là pháp phụ hay pháp chính đi để cho dễ hướng tới.
Pháp phụ.
Mật niệm bát chánh.
Không phải.
Chưởng hưởng dưỡng khí.
Có cái pháp.
Cái pháp phụ là cái gì, dịch cân cân phải không? Thể dục trợ luôn.
Cái pháp đó là kêu là pháp sám hối. Rồi,
chúng ta nghe. Pháp sám hối hả?
Kiểm thảo đời đạo cũng được đó anh Bảo.
Rồi thì kiểm thảo đời đạo
sám hối. Thì một trong hai chữ đó đều được hết á.
Kiểm thảo đời đạo sám hối đó.
Dạ.
Cho nghe nha.
Tại anh Bảo chế thêm cái chữ đó, ông thầy mới nói thôi.
Nhận tội là sám hối. Mà cái phương pháp giáo dục những tôn giáo đó là để cho người ăn năn sám hối, rồi cái luồng điển nó lập lại quân bình cho chúng nó thấy nhẹ nhàng. Khi mà con dẫn một người nào mà con thấy con có tội, con ăn năn cũng sám hối, cái luồng điển năng trong khối óc điều quân bình nhẹ nhàng, cái mình nhận tội thôi, không biết làm ai đâu. Mà nếu mình không chịu tội thì mình thấy đối phương có tội thì chúng ta phải trả thù, thì nó gieo thêm nhiều tội. Một ta nhận tội thì ta mới giải tội. Đó là tạo cái đức
mạnh. Được không? Cái đó là cái pháp phụ không? Bây giờ cho nghe thêm mấy cùng băng để cho vui nha.
Mình là bác hạ sử dụng vũ tôn hay là vũ tôn hay là để quản lý hóa lên cao là có lòng tham không?
Không phải. Mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt như chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay được. Thiếu quân bình một chút là nó bay cho nó đất, bay cho nó đất. Quân bình trật tự
trước
thì quân bình sao mới bay
được.
Tôi cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái trật tự đó, nó khi mà ổn định rồi, nó giải thoát. Ta vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình làm lại trật tự thì mình đi về.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sân sắc,
bộ gan không có nóng quá,
bộ thận không có nắng quá, bộ tim không có nắng quá, thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là bản sao. Chứ bằng quân bình, đó là mổ.
À, còn chập nắm, chập buồn, chập giận, đó là mất quân bình.
Quân bình là điều hòa, xuất ngôn, hòa ái tương thân. Việc gì cũng giải quyết được, kêu bằng quân bình.
Nghe tiếp nha.
Thưa Thầy, tại sao thở chiếu minh phải đếm từ 1 đến 12, rồi từ 1 đến 11, vân vân, cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp. Từ một giáp mà giải được một giáp trở về 0 mới là đúng toán trời. Nó 24 trên 24. Chúng ta sống đây cũng 24 trên 24. Mà nó giải được thì tất cả trở về 0 mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Quân bình là không ha.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm, nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc, nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điển của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, không phải niệm trong cái cassette đó đâu, thì nó hồi âm để chúng ta cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
Nè, thầy nói cái niệm Phật nó quân bình cái chấn động lực của khối óc và cái cơ tạng của mình.
Tại sao con sống tết cái trung, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được, như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Cho nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lại để chi, vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại được để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tự ái, nó ổn. À, rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô vi người ta lại thét rồi nó không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Rồi cái quân bình này.
Câu thứ hai nữa là vừa rồi con cũng như bệnh đó thầy. Thấy con quá yếu hay là thần kinh con quá yếu, rồi con nghe những cái tiếng trong tâm con, bên ngoài tai con, làm con bắn loạn. Thì trong cái bắn loạn đó con mất đi cái sự bình tĩnh và
con mất quân bình. Dạ. Con mất quân bình từ lâu rồi, không phải từ vô vi.
Dạ.
Bây giờ con nhờ vô vi con niệm Phật từ để nó khôi phục lại cái thần kinh khối óc của con.
Dạ.
Thần kinh khối óc của con nó mất quân bình, con người nó mới nóng nảy.
Dạ.
Cho nên nhân dịp đây giờ con về kiểm soát trong mình nó thiếu cái gì, làm cái gì làm trở lại cho nó quân bình tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. À, con người nó có lý do hết, nghĩa là lôi thôi nắm tánh nó có lý do mà sửa nó chút xíu. Có nhiều người nắm tánh nắm gan này kia nọ mà chỉ cho nó ăn cơm rau của nó hết, nó hiền lại. cái tiểu thiên địa mình nó không có thiếu chất sắc được, và không có thiếu cái gì được hết. Cái gì nhiều cũng không được mà thiếu cũng không được. Dạ, nên vâng. Bây giờ đã kiểm soát về điện năng của mình, cái nào dư, cái nào thiếu, mình tự bổ túc lại.
Dạ, nhà thương có cho con biết là con thiếu chất sắc
này. Thì đó, thì con mới bổ túc lại. Không, cái nhà thương một chuyện mà vô đây con phải dùng cái điện của con, và cô về khám cái điện của con. Thì bây giờ nó đang thích hợp với cái gì cho con dùng cái đó, con khỏe mạnh.
Rồi, bây giờ hỏi chơi một câu đố khác là cái gì mà vật chất mà nó biểu tượng cho cái sự quân bình? Món đồ nào, cái vật chất nào nó biểu tượng cho cái sự quân bình? Mà cái đó chúng ta có thể thấy nhiều lắm.
Cái cân.
Cái cân là gì nữa? Cái cân nó thiệt ra để cân này, tại vì nó có thể nghiêng bên phải, nó có thể nghiêng bên trái, nó không có tượng trưng cho cái sự quân bình.
Cái máy bay chú.
Máy bay là gì nữa? Máy bay á, là nó không phải nó tượng trưng cho quân bình, nghĩa là nó quân bình nó mới bay lên được. Mà cái hình ảnh gì nó tượng trưng cho cái quân bình trong đạo pháp?
Hồi nãy thầy nói con chim nó bay.
Cái đó là nó quân bình nó mới bay được. Nó còn cái này là nó tượng trưng cho mình nhìn vô là mình thấy sự quân bình liền trong đạo pháp.
Cái tánh.
Không phải, cái này cái món đồ mà cái tánh
à,
gì?
Cái món đồ.
Đạo nào cũng có đó, đạo nào cũng có nha. Đạo Thiên Chúa là thấy rõ nhất á.
Cái đó là vật chất.
Cái thánh giá.
À.
Đúng là đạo Thiên Chúa đó.
Thánh giá.
Mày thì cái đồ vô vi hả?
Cái thánh giá.
Tiểu thiên địa hả?
Cái thánh giá là nó tượng trưng cho cái thập tự giá, là tượng trưng cho cái sự quân bình. Cho nghe cái này chút xíu nha.
Thập tự giá là những điểm quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự này. Đó là sự quân bình của đạo mộc.
Đó. Rồi còn gì khác không?
Kính thưa thầy, con muốn hỏi đạo Phật
trong đạo Phật đó, làm sao cái gì mà nó không phải là, thầy không có nói đó là tượng trưng cho quân bình mà phải quân bình mới có.
Cái hào quang phải không anh?
Không.
Dạ chữ bạn.
Chữ bạn.
Tử vạn là nó tượng trưng cho cái gì? Tử vạn ở trong vô vi nó kêu là cái gì? Cái đó thầy kêu cái đó là cái gì? Hai chữ. Hai chữ thôi.
Nhưng nghe siêu đạo vô vi là biết liền đó nghe.
Chữ vạn là cái gì? Hai chữ thôi.
Logo của mình nhà thầy.
Là Phật hiệu.
À, Phật hiệu.
Còn một cái Phật hiệu nữa.
Phật hiệu. Rồi, còn cái Phật hiệu nữa, thì Ly nói đi.
Phật ấn, còn một cái Phật ấn nữa.
Phật ấn à?
Dạ, có Phật ấn nữa.
Cái logo của mình hả chị? Cái hình logo hả?
Cái ấn quan âm với lại cái bất ấn tâm mùi cũng là một cái Phật ấn à. Dạ, khi mà ông Tư muốn nói mình, ông ngồi xếp bằng á, ở dưới mình, ở dưới có hình tam giác á. Nó cũng là một cái để tượng trưng cho trời đất người đó. À, khi mình bắt cái ấn tâm muội vô đó là cũng là một cái Phật ấn, mà đưa lên cái ấn quan âm cũng là Phật ấn.
Cho nghe cùng băng này chút nha.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi đạo Phật và đạo vô vi có cùng một đạo dạy cho người ăn ở tốt lành không? Sư thầy chỉ cho biết.
Đạo vô vi tới ngày nay các bạn học đạo vô vi, kỳ này là kỳ 16 của đại hội. Đâu có kỳ nào dạy các bạn đi ăn suốt đâu. Dạy các bạn ăn hiền ở lành, trở về với nguồn cội pháp gác của chính mình. Thì Đức Phật cũng nói vậy, nhưng mà lấy chữ nói. Ưng vô sở trụ sĩ sanh thị tâm. Con người không có óc sáng, luôn làm chủ phát triển thì tới vô cùng thì không có bị nạn. Nhiều người đang bị nạn tâm linh, người ta có hiểu.
phát đại nguyện như vậy con sẽ tu vậy, rốt phản lại chính mình là tạo nạn cho mình, không hay. Càng ngày càng khổ tâm, không giải quyết được. Có đầu óc trí thức này khi nó mà giải quyết không được chuyện của chính mình, chính mình đã phản với mình quá nhiều. Thiền không ổn, tánh tình không yên, xung quanh không mọi người không phục. Đó là mình thấy rõ rồi. Hành động của mình từ trường không khai triển tốt, xung quanh người ta không biết. Và học cái chính mình, mình sẽ ăn năn sám hối, tự sửa bên trong đi, mọi việc sẽ tốt đẹp như xưa. Tu viện pháp lý vô viện khoa học, khoa học viện lý thế gian và các biến kế, khoa học lý trong nội tâm của chúng ta, nó hư thì chúng ta sửa lại nó điều hòa, tâm nó cũng sáng. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật chịu trì tâm thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sau chuỗi nó sẽ bừng sáng ngay trước. Tôi quá trình tới bây giờ tôi đã làm được. Tôi muốn chỉ ra tất cả mà các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có lúc tai nạn đến thì sau chuỗi làm việc mình có chữ bạn hiện đó là quân bình, có sự quân bình của vũ trụ thiên hạ hỗ trợ sống cách an vui tự tại, có phiền não
rồi. Giờ tiếp tục nha. Mất quân bình phá đạo càng ngu. Mất quân bình thì mình nói, mình biết rồi đó. Biết mất quân bình là cũng nhờ nội khoa tâm lý bất ổn á. Nhiều người nội khoa tâm lý bất ổn, cái đầu óc nó không có bình thường á. Cũng là mất quân bình á. Thần kinh xáo trộn. Lúc vui, lúc buồn. Lúc dày, lúc khác. Tánh tình thay đổi liên tục. Vậy đó là nội khoa tâm lý bất ổn, mất quân bình. Rồi ở đây thầy nói mất quân bình phá đạo càng ngu là sao? Thế nào là phá đạo? Phá đạo là phá cái gì? Phá đạo là phá cái gì? Đạo là cái gì mà phá đạo?
Phá cơ tạng đó. Thôi bây giờ em cho nghe clip nha. Anh Bảo có clip
đi,
không?
Cho nghe đi. Thì cho nghe.
Anh Bảo tắt bên anh Bảo.
Nè, cho nên các bạn vì đông loạn hiểu chuyện ngắn, tưởng tài ta là cao, đức ta là rộng, té ra có chút xíu rồi. Về trên là tài cao đức rộng, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ tranh chấp, luôn luôn thương yêu và tha thứ. Tự mở hai chiều quy một mối, chúng ta đời cũng không, đạo cũng không, là hai chiều quy một mối. Hồn thanh thanh diễn chuyển quy hình, lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy xuất ra đi rồi, quy hình rồi, nhắm con mắt, hồn thanh rồi, thanh diễn chuyển quy hình, lúc đó chúng ta ra ta đi, ngồi trong thanh tịnh, nhập định rồi, các bạn thấy chuyện này chuyện nọ, tái ngộ những chuyện xưa, cũng như cái bản bơ dư, quái mộng mộng chưa đó biết, hồn vía tương ngộ rồi, tương hành, tương chuyển rồi, đó. Nó học đạo học chỗ đó. Thế ở thế gian là sự chỉ kích động thôi. Kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh, tiếp tục nhận thức ra sự quân bình sẵn có của chúng ta. Đó là đạo giả. Đạo là sự quân bình. Nếu mà chúng ta thiếu sự quân bình, chúng ta còn ôm ấp sự tranh chấp là tu một kiện kiếp, nó cũng mới như được thôi, có được tiến triển thôi. Mà chúng ta buông bỏ, chúng ta mới bước qua cái giới thanh tịnh ở bên kia. Cho nên chúng sanh có nhiều hai sai lầm, ôm lấy cái xác, tay chân cục cửa được, ý thức chuyển động được, nghe đâu ý chuyển đến đó, nhưng mà còn nói tôi không có hồn. Hồn là gì? Các bạn đang tu cái gì? Tu bằng trí và ý. Trí ý các bạn thanh thì các bạn nhắm mắt, các bạn cứ đi tới à. Thế nên chuyện đi là không khó. Mà đi tới vô cùng, chân thức của các bạn là vô hình vô tướng. Mà vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế. Tại sao phải vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế? Ở vô hình vô tướng, Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có. Mà chính Thượng Đế đang độ mọi trạng thái. Mà chúng ta muốn hòa tan với Thượng Đế mà chúng ta không thoát ly được sự động loạn, sự giấy động trong ngũ tạng này, thì làm sao chúng ta có cơ hội hòa tan với Ngài? chúng ta nặng mà làm sao hòa tan với cái nhẹ được. Các bạn đã học qua chứ, phần nào cũng chuyển theo phần đấy, rõ ràng. Không khí nó hòa hợp với không khí, thanh nhiễm nó hòa hợp với thanh nhiễm, vật chất nó hòa hợp với sự chua cay chát đắng mặn nồng của chính nó, trong sự kích động và phân trật tự rõ ràng trong cả càn khôn vũ trụ. Từ đời qua đạo đều
nhiều ông thiền sư hay là những ông mục sư này cái nọ đã phá đạo này đã phá đạo kia đạo nọ, cái chê đạo này đạo kia đạo nọ, chết thành gà cổ khổ lắm.
Họ đạt tới, họ đạt tới mức độ như vậy mà họ bị vọng tâm đi xuống nữa,
họ khi cái đạo của ta họ cho là cái đạo như ví dụ bây giờ ta là thiền sư nói đạo vô vi là ngon hơn hết, có được không? Đạo vô vi là ngon hơn hết thiệt, cuối cùng của mấy đạo pháp. Chú còn đưa tay đỡ ta mà ha. Mình tưởng mình giỏi giỏi sao được. Đạo gì của mình mà mình khiên khiên người ta. Nhưng mấy cái ông đó ông khiên đã phá người ta bị hết rồi. Sư mấy ông cha mình chửi đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thầy chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị, có đạo nào dở đâu, thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, còn ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà phải hay vậy chứ cái đời, cuộc đời con ra làm con người, từ lúc đó con chưa biết đạo, chứ cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn đó hay không? Giai đoạn đó hay chứ. Dán lắm làm người đó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được? Nói mình phản lại mình không? Thì từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy điều là hay, điều là vi diệu hết. Thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem sự tâm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng sáng suốt. Mình thấm, mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho tôi tiên hoa. Nhưng tôi ngu mà thôi. Thì lúc đó mình mới thê, trở về với tôi vô cùng, mà mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối một cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi vui gì hẳn nhất. Anh mình thật hẳn bét, nhưng mà thằng ăn bét nó hay. Mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao không học? Thấy không? Thì bất cứ một khía cạnh nào cũng hướng độ cho mình tiến hóa. Được cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia cái nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạc. Tất cả đều hữu dụng nhưng không có gì vô dụng. Mình chê bùn là mình cũng có tội. Sen từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không?
Anh Lão lặp lại cái này đi. Cái này hai phần nha. Để tóm tắt cái phần của anh Bảo, nó có vấn đề là phải gom lại thì mới nhớ được quân bình là cái gì.
Đạo là cái sự quân bình.
Yeah.
Mà mình phá đạo là mình đi chê đạo này, đạo kia, đạo nọ. Đâu có cái đạo nào không phải của ông trời đâu. Tất cả những cái đạo ở thế gian là cũng của Thượng Đế đưa ra. Mà mình đi chê đạo này, đạo nọ, mình chết thành cái gì? Thành con gà cổ. Tại sao thành gà cổ vậy?
Tại vì đi mổ á anh Bảo. Mổ người ta đó.
Đi mổ yeah. Nó đi mổ. Nó đi tấn công người ta.
Dạ, nó mổ người ta, nó nhảy nó mổ.
Rồi,
mổ.
Cái loại gái á.
Gái. Gái lớn á.
Gái lớn.
Gái lớn khoe khoang.
Buổi sáng sớm á, có những con gà cò đó tối phải đứng lên gái tiếng rất là đau khổ. Trong cái luân hồi du ký có nói cái này khổ lắm, đứng giữa đêm giữa bình thường con gà là gái buổi sáng phải không? Nhưng mà con gà là gái bữa khuya.
Yeah.
Đau khổ lắm. Đứng giữa núi vậy. Rồi gái lên tiếng gái giống như là mình trách mình á. Sai á. Mình trách mình sai. Mình chê cái đạo khác á.
Thành ra mỗi con nó có cái kiếp của nó có cái hậu quả của luật nhân quả, mình không hiểu. Dạ.
Hay lắm ha, trong cái luân hồi du ký. Để em tóm tắt lại, để cho nhắc lại như nãy giờ những gì mà anh Bảo nói đó. Trong cái cơ tạng của mình muốn biết được cái sự quân bình, thật sự nó là một cái đề tài, nhưng mà em chỉ tóm tắt lại những cái gì anh Bảo nói, cũng như những cái clip mà nãy giờ nói đó. Đầu tiên là cái chấn động lực trong khối óc và ngũ tạng của mình, hai cái đó nó phải quân bình. Ha, cái đó phải quân bình. Thì như vậy đó, cái nhờ cái pháp hồi nãy anh Bảo có nhắc đó là soi hồn, là pháp luân thường chuyển, là hai cái đó mình biết rồi ha, niệm Phật và cái kiểm thao đại đạo, những cái đó là nó hỗ trợ để cho mình lập lại cái sự quân bình. Thì cái người quân bình đó là sẽ không có phát ngôn xuất ngôn bừa bãi, nãy thầy có nói ha, không có tranh chấp, phải thanh nhẹ lắm nha. Phải thanh nhẹ lắm, có nghĩa là cái cơ tạng cũng đã đạt được cái sự quân bình. Cho nên muốn đạt được cái sự quân bình mà mình rước nhiều quá mà không có giải á, nó làm cho cái chấn động lực của cơ tạng của mình nó toàn là hướng xuống không à, cái chấn động lực nó không có thanh nhẹ được, nó không có đi lên. Cho nên muốn cho nó nhẹ hơn thì không có rước nhiều ha, rác nhiều quá cũng không có được, không có được rước nhiều. Hãy bóc điện thoại lên mà nghe nó nói toàn chuyện của người ta không là biết rồi ha. Vậy đó, là những cái đó là những cái để trong cái vấn đề quân bình, cũng có nói về cái luật ăn uống sanh khắc, cũng như hồi nãy có nhắc đó, hồi nãy có cái chị nào nhắc đó là cái âm dương đó phải có trong cái tim gan thận, ba cái luồng điển đó phải lập lại cái quân bình, nếu không thì nó gan nó lên, nó xông lên, nó cũng quá nóng, đồ ăn quá nóng làm cho mình cũng mất quân bình lắm, phải giải rất là nhiều nha, cái đó giải rất là nhiều, khi đó cái cơ tạng của mình nó cũng làm cho mình bị trì kéo rất là nhiều. Trời, anh Bảo tiếp tục.
Rồi, tiếp tục mấy câu.
Em có thắc mắc mà, em có thắc mắc anh Bảo.
Rồi, nói đi.
Em có thắc mắc là ngũ tạng, nhưng mà thầy hay nói là tim gan thận thôi, thầy không có nói bao tử với lại phổi, mà nếu mình ai mà bệnh bao tử cũng mất quân bình, phổi mà bị bệnh cũng là mệt lắm.
Tại vì thầy
ít nhắc cái đó.
Thầy nói là thầy nói về cái mặt điển quan nhiều hơn là cái mặt mà y khoa. Ở trong cái cơ tạng của mình nó ba cái luồng điển chính là tim gan thận, mà ba cái đó mà nó không có điều hòa là cái luồng điển trong cơ tạng của mình nó mất quân bình, là mình dễ bị kêu bằng mất quân bình mà nội khoa tâm lý bất ổn đó. Là cái đó là thầy nói về điển quan. Thành ra cái tuy là mình có cái ngũ tạng là tới năm phần, thì cái đó cái nào nó cũng cần thiết cho cái sự sống của mình hết á, nhưng mà trong đó nó có ba cái luồng điển chính là tim gan thận.
Dạ, em cảm ơn anh Bảo.
Cái tim gan thận đó là tam quê chủ đảnh đó, thầy nhắc tới tim gan thận, ba cái luồng điển nó đi lên từ phía sau xông lên đó, thì ba cái luồng điển nó bên chủ đảnh thì mới được cái tam liều ha, trong cái clip mà em có đưa ra là tinh khí thần á. Nó thuộc tinh khí thần, nó thuộc ba cái luồng điển đó, nó có ba, đúng ba cái luồng điển đó nó mới đạt được cái trụ đảnh. Cái tinh khí thần nếu mà ai có nghe kỹ thì sẽ có nói cái phần đó.
Mà một trong ba những ba cái luồng điển đó mà nó có vấn đề là mình mệt.
Dạ, cái luồng điển này nó luồng điển của tim gan thận mà nó có vấn đề là nó sẽ bị nghẹt, là nó không có xông lên được. Thì cái đó mình không có được Phật cho tam liều. Mà không gõ ba cái à. Gõ ba cái à, cho nhán lửa.
Rồi, ác hiểm thâm sâu tâm khổ tù. Ác hiểm là cái người mà mất quân bình đó là tâm tối rồi. Thế nào cũng đi tới cái ác, mà cái ác mà nó đi tới cái hiểm là nguy lắm. Hiểm là sao? Tại sao kêu là hiểm?
Hiểm có phải trong từ nguy hiểm không chú?
Không, này hiểm không phải là nguy hiểm.
Tiếng ác thì sẽ gặp cái gì quả báo thì sẽ là nguy hiểm.
Hiểm ở đây không phải là nguy hiểm. Hiểm ở đây là hiểm độc, nghĩa là cái đằng sau nó không có làm cái chuyện minh bạch, không có làm cái chuyện trước mặt mà làm sau lưng á, kêu là hiểm. Giấu không có cho người ta thấy cái đòn của mình á, kêu là hiểm. Ác là muốn hại người nhưng mà không có cho người ta thấy, giấu ly lén làm sau lưng, nó kêu là ác hiểm. Thâm
ngắm
sâu
ngầm á, ngắm ngầm á,
thâm sâu là nó có những cái đòn rất là sâu độc, suy nghĩ những cái chuyện mà không có ai nghĩ tới á. Thì lúc đó là tự giam cái tâm mình vô cái tù, khổ lắm chứ không có sướng đâu. Cái người mà tối ngày cái suy nghĩ cái chuyện để hại người khác, tìm những cái đòn thâm sâu để hại người khác, tâm người đó là bị giam rồi, lúc nào cũng khổ như là ở tù vậy chứ không có sướng. phải tính toán, phải hại người này làm sao, rồi sợ người ta phản công như thế nào, tính cái đầu nó không có yên, cái tâm nó không có yên, lúc nào nó cũng động hết. Như ngày rụt rịch một chút xíu là sợ rồi. Rồi, ác hại chính mình thành độc ác. Là sao ác hại chính mình thành độc ác? Khi mà mình làm cái gì, mình mưu mô, mình phóng ra những cái tư tưởng mà ác để hại người khác á, là chính mình á, là mình là người độc ác. Rốt cuộc mình là người độc ác. Rồi tâm thành tự sửa, tự an du làm sao? Thì bây giờ hồi nãy ông thầy ông nói là ba câu đầu là thấy cái đó là nó đưa mình đi xuống khổ tù, đi xuống thành ma quỷ rồi đó. Bây giờ muốn cứu giãn cái tình thế, tâm thành tự sửa, tự an du làm sao? An du làm sao?
Nên đó là mình thành tâm, mình sửa cái lỗi lầm của mình, sám hối tội lỗi đó, thì tâm mình nó được an du
an du là sao?
Du rồi đó, đi rồi đó.
Thế nào kêu là an du?
Em nghĩ bình an trở về cái nơi
du
mình
là
muốn
gì?
Mình muốn
cái du có
là du
là... du là gì?
Là du hành là du hành.
À, mình đi một cách bình an, đi một cách an nhàn tự tại đó, là mình bay ra rồi đó, thoát rồi đó, tự sửa tự an du rồi. Lúc đó mình ra, mình muốn đi đâu mình đi rất là nhẹ nhàng, an nhàn, không có gì khó khăn nữa hết. Mà cái này
chị, với lại có phải là anh bảo với lại em nghĩ an du nghe là mình sắp chết hay gì á? Nhiều khi đó là em nhớ 2-3 năm trước khi chết là mình suy nghĩ là mấy cái lỗi phải không?
Chết đâu có ăn luôn. Trời ơi, giờ phút lâm chung
mà ăn luôn. Không phải, ý em nói là mình sắp giờ phút lâm chung mà bắt đầu mình nghĩ là những cái lỗi lầm của mình á, là mình sám hối. Còn cái ăn vô là ví dụ mà lỡ mà mai mình có mất hay gì đó thì mình vẫn giống như là bình an vậy đó.
Em không, nghĩ không, cái đó là an nhàn. Ví dụ như em an nhàn, em nhàn hạ thì lúc nào em cũng nhàn hạ. Khi em ra đi em cũng nhàn hạ. Cái đó là tại vì mình biết đường đi.
Phải sửa sẵn trước.
Em sửa sẵn hết rồi.
Tại vì tới đó, tới khi mà đi là chỉ cân thôi à. Khi mà mình ra đi là chỉ đem cân thôi à. Cân cái gì nữa mình mới nói đó.
30% vàng hay 70% vàng, 30% bạc hay 70% bạc, một có lượng, cân, một ly á.
Nó có cân lượng đàng hoàng, nặng nhẹ bao nhiêu, nó có chừng tội ác như nó nhìn, phước đức bao nhiêu có nhìn. Thành ra tới đó người ta cân, nó đem ra cân để tính sổ á. Coi đi vô cái giới nào, thì lúc đó là quá trễ rồi.
Nhưng mà cái nào nặng nhất? Cái nào nặng nhất? Cái tội mà đi ra nặng nhất là tội gì? Đức Thầy có nói, cái tội mà đi ra mà nặng nhất á.
Tội gì nặng nhất?
Tội gì nặng nhất đi ra? Khi mình đi ra mà nó cũng thê thảm lắm. Tội gì?
Tội giết người là nặng nhất.
Đúng rồi, cái đó giết người đó. Nhưng mà cái nặng nhất trong cái đạo á, mình nói về...
Tội phá đạo.
Nói dối, nói dối hả chị?
Có ai nghe không? Cái này em có
tội
đọc
phá
á.
Đạo.
Không, dục, tội nặng nhất là dục, tham dục, tội đứng đầu cũng Phật nói tham, tham dục, nhớ cái đó nha, cẩn thận cái đó.
Đứng đầu ha, cái đó là...
Thôi tham dục là đứng đầu nha, tại cái tham nó đi tới cái dục rất là dễ, cái người tham là sẽ dẫn tới cái dục ngay, và cái người dục cũng vậy, dẫn tới những cái dâm sẽ rất là nhanh, cái đó rất là nguy hiểm, và cái đó cũng phải sửa ghê gớm lắm. Nếu mà không hành đủ cái pháp là cái đó nó trì kéo ghê gớm lắm, nhất là tuổi trẻ còn khủng khiếp hơn.
Cái đó là cái định luật mà sanh sanh quá quá đại thế. Tại vì nếu mà mình vừa không khỏi á, thì mình phải làm việc cho ông trời, mà mình làm việc ở chỗ khác cũng sanh sanh quá quá mà mình làm việc chỗ khác.
Dạ, có chỗ hết nha.
Rồi bây giờ có ai thêm gì nữa không?
Dạ, cảm ơn bạn đạo. Cảm ơn.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo nha. Tình sao mình gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo cứ chờ cái vụ khi em giờ mới thấy thơ của anh Bảo rồi anh Bảo. Vậy là giờ Khoan có làm vậy không? Khoan bút vé, Khoan gì vậy?
Khoan để tới 15 tay.
Dạ, okay, thank you.
Cảm ơn anh Thi.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Bye bye.
Dạ, cảm ơn.